các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, luyện ta làm thuốc. Lao tù. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt lăng lệ như đao. Hắn gian nan quay đầu, lông mi nhíu lên. Đau nhức, thực cốt khoan tim đau nhức. Chỉ thấy hai cây băng lánh mà giữ tợn móc sắt, xuyên qua Mộ Phong xương tỉ bà, đem treo lơ lửng sâu giữa không trung. Ám máu đỏ tươi, thuận theo thân thể của hắn, rơi xuống đất bên trên, tí tách rung động. Tứ chi của hắn bất lực buông xuống, nhìn kỹ lại, liền có thể trông thấy nhìn thấy mà giật mình một màn, hắn phần tay, khuỷu tay, đầu gối các bị dài hơn thước đinh sắt đâm xuyên. Thời khắc sắp chết, phủ bụi tại sâu trong linh hồn ký ức, rốt cục triệt để đã thức tỉnh. Ta, đã là quốc đô Lý gia con rơi Mộ Phong, cũng là chư đế cộng tôn, thống ngự bát phương vĩnh hằng đế chủ Mộ Phong. Mộ Phong trong mắt thần mang áo ánh, thân bên trên toát ra duy ngã độc tôn bá đạo khí tức. Cách quang. Nặng nề sắt cửa mở ra, một tên xanh váy thiếu nữ chậm chậm đi đến. Thiếu nữ 16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, là cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Nhưng, con mắt của nàng như băng, lạnh đến đáng sợ. Hạ Băng Tuyển, vì sao muốn phản bội chúng ta? Mộ Phong ánh mắt rơi tại xanh váy thiếu nữ thân bên trên. Trong mắt của hắn cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, có chấn kinh, có không hiểu. Hạ Băng Tuyển, là mẫu thân hắn Lý Văn Xu dưỡng nữ, hắn thanh mai trúc mã. Từ nhỏ, quan hệ bọn hắn mặc dù không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân nhân. Lý Văn Xu càng là xem Hạ Băng Tuyển như mình ra, vì nàng bỏ vốn xuất lực, bồi dưỡng thành tài. Nhưng tại Mộ Phong cho Lý Văn Xu bị trục xuất quốc đô về sau, Hạ Băng Tuyển lại trở mặt không quen biết. Tại bọn hắn đến đây Đồng Dương thành Hạ gia chuẩn bị đầu nhập Hạ Băng Tuyển, lại bị cái sau thiết kế hạ độc vây công. Cuối cùng, bọn hắn bị trọng thương nhốt lại. Mộ Phong, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Ngươi cùng mẫu thân ngươi đã là bị xua đuổi chó nhà có tang, lại không giá trị lợi dụng, ta vì sao muốn tiếp tục cùng các ngươi dính líu quan hệ. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt, ta đây bất quá là bo bo giữ mình mà thôi. Hạ Băng Tuyền mặt không biểu tình, lời nói ra, lại làm cho Mộ Phong khó có thể tin. Chẳng lẽ ngươi trở thành mẫu thân của ta dưỡng nữ, chỉ là bởi vì chúng ta có giá trị lợi dụng? Mộ Phong trầm giọng chất vấn. Không phải đâu. Hạ Băng Tuyền đôi mắt băng lãnh, tiếp tục nói, nếu không phải là nhìn tại Lý Văn Xu mặt mũi bên trên, ai sẽ nhận ngươi một cái phế vật là huynh trưởng? Ngươi nói ta là phế vật. Mộ Phong ánh mắt lạnh dần, hắn cho Hạ Băng Tuyền ở chung nhiều năm, cái sau từ trước đến nay ôn nhu kính cẩn nghe theo, chưa từng như nhục này mắng qua nàng. Hiện tại, Hạ Băng Tuyền tuyên bố hắn là phế vật, để hắn cảm giác thật lạ lẫm. Ngươi vốn là cái phế vật, còn không phục. Hiện tại các ngươi thành chó nhà có tang, vậy thì liền không thể liên lụy ta. Phế vật liền muốn có phế vật dáng vẻ mới đúng. Hạ Băng Tuyền cười lạnh liên tục, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy trào phúng. Mộ Phong trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Hạ Băng Tuyền tính mạng cùng tiền đồ, đều là hắn mẫu thân cho. Mà cái trước lấy oán trả ơn còn một bộ đương nhiên, quả thật sói tâm chó phổi. Thượng Đan Lô. Hạ Băng Tuyền quay người chính đối với cửa nhà tù nói. Lao tù bên ngoài, bốn tên đại hán và vỡ, nhấc lên một tòa cao khoảng một trượng đan lô mà tới. Đan lô đằng sau, một tên ánh mắt che lớp áo bào đen láo giả, chậm rãi đi theo. Vâng! Đan lô rơi xuống đất, tiếng như hồng trung, mặt đất kịch liệt rung động. Mộ Phong phát hiện, đan lô vừa lúc ở vào hắn chính phía dưới. Hạ Băng Tuyển, ngươi cái này là ý gì? Mộ Phong lạnh lẽo nhìn Hạ Băng Tuyển, trong lòng có dự cảm bất tường. Cổ tịch có nói, trời sinh vương thể, thịt như đại dược, máu như quỳnh tương. Ngươi trời sinh vương thể mặc dù bị đoạn, nhưng như cũ lưu lại linh tính, luyện chế làm thuốc, sẽ đại bổ. Hạ Băng Tuyền nhìn chăm chú Mộ Phong, khoe miệng nhấc lên, mắt ngậm nóng bỏng nói. Một cái mắt, Mộ Phong khí huyết bỗng nhiên tuôn ra lên não môn, lửa giận như núi lửa bộc phát, càn quét lồng ngực của hắn. Cách quang. Mộ Phong kịch liệt dãy rủa, trói buộc quanh thân đen nhánh xiềng xích, xen lẫn nhau rung động. Hạ Băng Tuyền, lương tâm của ngươi ở đâu? Mộ Phong gắt gao trừng mắt Hạ Băng Tuyền, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn giọng. Hơn 10 năm ở chung, Mộ Phong đã sớm đem nàng coi là thân muội muội. Nàng sinh bệnh lúc, Mộ Phong tại bên giường trông 3 ngày 3 đêm, nàng gặp rắc rối lúc, Mộ Phong chủ động vì nàng gánh tội thay, nàng bị người ức hiếp lúc, Mộ Phong che chở nàng, bị người đánh cho mình đầy thương tích. Hiện tại, Hạ Băng Tuyền không niệm tình xưa, lại muốn luyện hắn làm thuốc. Chẳng lẽ nàng thật là lòng dạ rắn giết hay sao? Hạ Băng Tuyền mặt không biểu tình, phân phó hai tên đại hán vạm vỡ mở ra đan lô. Mộ Phong, ngươi chính là cái phế vật. Sống trên đời bên trên cũng là lãng phí lương thực, mà trở thành ta thuốc bổ, ngươi chết mới có giá trị. Hạ Băng Tuyền châm chọc nhìn xem Mộ Phong tiếp tục nói, ghi nhớ, là ngươi đáng chết. Có thể cũng không phải là lỗi của ta. Sai liền sai tại ngươi là phế vật. Theo một tiếng lệnh hạ, xuyên qua mộ phong xương tỳ bà móc sắt tương liên xiềng xích bị bung ra. Mộ phong thẳng rơi vào trong lò đan. Lý lão, luyện dược sự tình còn cần dựa vào ngươi. Hạ băng tuyền nhìn về phía đan lô sau áo bào đen láo giả, mặt bên trên khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hạ cô nương khách khí, có trời sinh vương thể máu thịt, tất nhiên thành công. Lý lão ngạo nghễ nói. Hạ băng tuyền thỏa mãn gật đầu, lại là dặn dò vài câu, chính là rời đi nhà tù. Đông. Nắp lò khép kín, mộ phong đưa thân vào ánh sáng óng ánh dược dịch bên trong, nỗi lòng dần dần bình tĩnh. Muốn luyện ta làm thuốc? Buồn cười. Cái này lô dược liệu, vừa vặn làm việc cho ta. Mộ phong trong mắt hàn mang chợt hiện, thức tỉnh ký ức về sau, lịch duyệt của hắn cùng tầm mắt sớm đã phi phàm. Kiếp trước, hắn không chỉ có võ đạo siêu phàm, dược đạo, khí đạo, trận đạo và rất nhiều phó chức nghiệp đều đăng phong tạo cực. Nếu không như thế nào ép tới chư đế túi đầu xương thần đâu. Thấp như vậy kém luyện dược, khó mà nhập hắn pháp nhãn. Trong lò, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, bóng ánh dược dịch bắt đầu sôi trào. Mộ phong ngồi ngay ngắn trung ương, bắt đầu vận chuyển tâm pháp vĩnh hằng thánh kinh, điên cuồng hấp thu dược dịch bên trong dược lực. Vĩnh hằng thánh kinh chính là mộ phong kiếp trước cường đại nhất tâm pháp, khoáng cổ thức kim, không ai bằng. Tại bành trướng dược lực cho cường đại tâm pháp cộng đồng tác dụng hạ, mộ phong thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trong lò đan dược liệu không tầm thường, cơ bản đều là 30 năm phần trở lên láo dược, dược hiệu không ít. Mộ phong thương thế triệt để sau khi khỏi hẳn, quần quận dược lực tuân hướng trong cơ thể hắn cái kia ảm đạm đầu thứ nhất mệnh mạch. Vâng! Đầu thứ nhất mệnh mạch đã thông, mộ phong mi tâm hiển hiện một đầu vàng dược văn. Hán, thuận lợi tấn cấp mệnh mạch nhất trọng. Võ đạo bắt đầu, có ba đại cơ sở cảnh giới, theo thứ tự là mệnh mạch cảnh, mạng vòng cảnh cùng mệnh hải cảnh. Mệnh mạch cảnh chính là mở trong cơ thể mệnh mạch, kích phát nhân thể tiềm năng. Nghe nói nhân thể tổng cộng có 12 đầu mệnh mạch, bởi vậy chia làm thập nhị trọng cảnh giới. Dầm dầm dầm. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, mộ phong liên tục đả thông 4 đầu mệnh mạch, tấn cấp mệnh mạch tứ trọng chi cảnh. Mộ phong mi tâm, 4 đầu lập lòe kim văn, hòa lẫn. Trong cơ thể của hắn, linh lực như rồng, trụ du toàn thân. Khanh khanh khanh. Linh lực những nơi đi qua, từng cái khớp nối đinh sắt, nhao nhao bay lượn mà ra, va chạm tại vách lò bên trên, phát ra liên tục thanh thúy thanh âm. Đầu thứ 5 mệnh mạch, phá cho ta. Mộ phong hai tay kết lấy ấn quyết, vĩnh hằng thánh kinh vận chuyển tới cực hạn. Trong lò đan dược dịch triệt để sôi trào, như giang sông vào biển, tràn vào hắn quanh thân huyệt hiếu. Mệnh mạch ngũ trọng, là mệnh mạch cảnh cái thứ nhất thuế biến chi cảnh. Một khi đột phá, gân thịt như sắt, xương cốt như thép. Vâng! Như tiếng sấm trầm đục, tự mộ phong thể phách bên trong vang lên, hắn bên ngoài thân sáng lên đầu thứ 5 mệnh mạch, lưu chuyển vàng dược. Hắn, bước vào mệnh mạch ngũ trọng chi cảnh. Giờ phút này, mộ phong khắp cả người như kim, sáng lạn như mặt trời. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hai vai lắc một cái, sâu xuyên xương tỉ bà móc sắt tung bay mà ra. Xoạt xoạt! Nặng nghề móc sắt, nện tại vách lò bên trên, đinh hai nhức óc, khiến vách lò bạo liệt ra vô số vết rạn. Ừm. Thanh âm gì? Trước lò luyện đan, ánh mắt che lấp Lý lão, chắp tay sau lưng, chính chỉ huy 4 tên đại hán vạm vỡ khống chế lô đáy hỏa hầu. Đồng nhiên, trong lò đan vang lên tiếng va chạm to lớn. Sau đó, Lý lão ngơ ngác phát hiện, lớn như vậy đan lô xuất hiện vô số vết rách. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đan lô nổ tung, vô số mảnh vỡ tứ tán bay lượn, hỏa diễm càn quét. A. 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 4 tên đại hán vạm vỡ cách gần nhất, kêu thảm một tiếng, bị to lớn xung kích tung bay. Khi bọn hắn rơi xuống đất, toàn thân bị đan lô mảnh vỡ vênh thủng trăm ngàn lỗ, chết không nhắm mắt. Lý Lao phản ứng mau lẹ, kịp thời triệt thoái phía sau, nhưng cũng bị xung kích sóng đánh bay, thân bên trên nhiều chỗ thụ thương, máu me đầm địa. Hắn đột nhiên nhìn về phía đan lô trung tâm vụ nổ, kinh thế hai tục một màn hiện ra tại trước mắt hắn. Ở nơi đó, đan lô mảnh vỡ khuấy động, hỏa diễm như biển tàn phá bừa bãi. Một đạo tắm rửa tại vàng rực thân ảnh, từ trong biển lửa dậm chân đi ra. Chương 2, khinh người quá đáng. Mộ phong chậm rãi bước ra, cánh tay phải mở ra, chung quanh mất khống chế hỏa diễm, như thuận theo cửu non, vờn quanh tại quanh người hắn. Khống hỏa thuật, chính là dược đạo cơ sở nhất kỹ xảo. Kiếp trước, mộ phong tại dược đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực, tự sáng tạo khống hỏa thuật càng là độc bộ thiên hạ. Đừng nói cái này phổ thông hỏa diễm, tuy là ẩn sinh linh trí thần hỏa, hắn cũng có thể như cánh tay sai sử. Lý Trạch Thế. Mộ phong sắc bén đôi mắt, nhìn thẳng áo bào đen láo giả, thanh âm băng lãnh. Lý Trạch Thế, quốc đô Lý gia phổ thông dược sư, từng bởi vì nói năng lô mãng, bị Lý Văn Xu hung hăng giáo hơn qua. Chỉ là, quốc đô người của Lý gia, vì sao xuất hiện tại vắng vẻ Đồng Dương thành bên trong đâu? Tiểu tiện chủng, ngươi dám hủy ta đan lô. Trong lò láo dược cũng đều bị ngươi trà đạp, ngươi đáng chết ta. Lý Trạch thế diện mục dữ tợn, Đan Lô chính là dược sư thứ hai sinh mạng. Hiện tại, Đan Lô bị hủy, hắn lên cơn giận dữ. Ngươi, gọi ta cái gì? Mộ Phong mắt sáng như đuốc, thấy Lý Trạch thế hai hùng khiếp vía, lưng phát lạnh. Ánh mắt này băng lãnh mà tàn nhẫn, đây là lúc trước người kia người thoá mạ tiện chủ sao? Chật, Lý Trạch thế thẹn quá hóa giận, nói, tiện chủ, ngươi còn dám chừng ta. Ta muốn ngươi đau đến không muốn sống, so Lý Văn Xu thảm hại hơn. Nói, Lý Trạch thế trong cơ thể hoành mình, từng đầu kim sắc mệnh mạch tại bên ngoài thân hiện hiện. Mi tâm của hắn, hiện hiện năm đầu kim văn, bóng ánh sinh huy. Hắn, đúng là mệnh mạch ngũ trọng võ giả. Ta mẹ, ở nơi nào? Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Những năm gần đây, mẹ của hắn Lý Văn Xu, vì hắn, bỏ ra quá nhiều, chịu quá nhiều ủy khuất. Mộ Phong không muốn lại để cho nàng vì chính mình chịu khổ. Ta tự tay phế bỏ nàng mệnh mạch, mạng luân, chế thành thượng hạng thuốc người. Lý Trạch Thế lộ ra tàn nhẫn ý cười. Thuốc người. Mộ Phong thân thể run lên, toàn thân huyết dịch sôi trào, mười ngón bóp tại lòng bàn tay. Bởi vì quá mức dùng sức, bàn tay máu tươi chảy ngang. Thuốc người, là một loại thảm không người nói cực hình. Thu hình người, toàn thân giam cầm, mệnh mạch đều phế, trong cơ thể linh lực chồng chất tại vùng đan điền không chỗ phát tiết. Sau đó lại dùng bí dược ngâm, làm thụ hình người thiên linh huyệt cho đan điền kết nối. Võ giả chỉ cần tay phải ấn ép thụ hình người thiên linh huyệt, liền có thể hấp thu cái sau trong đan điền mênh mông linh lực, nạp cho mình dùng, cho nên có thuốc người xưng hô. Thuốc người người, cả ngày lẫn đêm phải thừa nhận vạn kiến đốt thân kịch liệt thống khổ, thẳng đến linh lực khô cạn mà chết. Lý Trạch Thế, ngươi sao dám làm như vậy? Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, hắn hai mắt trở nên tinh hồng, song quyền bóp quá chặt chẽ, toàn thân xương cốt đều tại lạc lạc rung động. Ta làm sao không dám? Khi ta tự tay móc xuống tứ chi của nàng khớp nối xương lúc, khớp nối xương vỡ nước thanh âm, nương theo lấy nàng nhịn đau phát ra tiếng hử, thật là làm cho ta tâm tình vui vẻ a. Lý Trạch Thế cười ha ha, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy trêu tức, nói, mà ngươi, tiểu tiện chủng, ngươi cái gì đều không làm được. Bởi vì ngươi là cái phế vật. Ngươi, chết. Mộ Phong triệt để bộc phát, năm đầu mệnh mạch như kim long hiện hiện tại bên ngoài thân. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Lý Văn Xu chính là Mộ Phong vảy ngược. Người nào động người đó chết. Vâng. Mộ Phong bàn chân hướng về phía trước đập mạnh, trong lao tủ, đất bằng lên kinh lôi. Mộ Phong như nộ lòng, cuồng bạo phóng tới Lý Trạch Thế, một quyền hung hăng đánh tới hướng Lý Trạch Thế diện môn. Lý Trạch Thế khỏe mắt run rẩy, trong lòng rung động, Mộ Phong khí thế quá dọa người rồi. Rõ ràng chỉ là mệnh mạch ngũ trọng mà thôi, khí thế lại khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Lý Trạch Thế sắc mặt tâm trầm, năm đầu mệnh mạch đồng thời bộc phát, đưa tay đồng dạng oanh ra một quyền. Ầm. Song quyền giao xúc cùng một chỗ, vô hình khí lãng tự giữa hai người nhấc lên. Trong chớp mắt, Lý Trạch Thế sắc mặt triệt để thay đổi. Chỉ gặp Lý Trạch Thế nắm đấm thậm chí cánh tay phải trực tiếp uốn cong xoay khúc, gãy xương xuyên ra da thịt, máu tươi bao tác. Lý Trạch Thế phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất bên trên. A, tay của ta. Lý Trạch Thế nằm trên mặt đất bên trên, che xoay khúc uốn cong tay phải, thê lương kêu thảm, đau không ngừng lan lộn. Mộ Phong chỗ tâm pháp tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh, chính là thần kiến đại lục cấp cao nhất tâm pháp một trong. Hắn đã thông một đầu mệnh mạch, tăng lên lực lượng là võ giả bình thường mấy lần. Cảnh giới của hắn mặc dù cho Lý Trạch Thế giống nhau, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ hơn Lý Trạch Thế nhiều lắm. Lý Trạch Thế cho hắn cứng đối cứng, chính là đang tìm cái chết. Xoạt xoạt. Mộ Phong nhấc chân vừa bước, Lý Trạch Thế tay trái ứng thanh mà đoạn. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Mộ Phong mặt không biểu tình, lại là bước ra hai cước, đem Lý Trạch Thế xương đùi dâm nát. Mộ Phong, ngươi khinh người quá đáng. Lý Trạch Thế tiếng kêu rên liên hồi, ánh mắt oán độc nhìn xem Mộ Phong. Khinh người quá đáng. Ngươi, luyện ta làm thuốc thời điểm, có thể từng nghĩ tới khinh người quá đáng. Mộ Phong một cước đạp tại Lý Trạch Thế ngực, mặt đất đều vì thế mà chấn động, mà thanh âm của hắn càng là băng lãnh thấu xương. Ngươi phế mẫu thân của ta, đem chế thành nhân dược thời điểm, cũng có thể từng nghĩ tới khinh người quá đáng. Lại là một cước bước ra, Lý Trạch Thế hai mắt trắng dã, xương ngực vỡ vụn. Hiện tại, ngươi nói với ta khinh người quá đáng. Thật sự là buồn cười. Mộ Phong ánh mắt rét lạnh, chân phải cao cao nâng lên, cuồng bạo linh lực bạo dũng mà ra, nặng nề mà đạp tại Lý Trạch Thế ngực. Vâng. Lực lượng khổng lồ bộc phát, mặt đất xuất hiện vô số da bị nẻ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lý Trạch Thế phun ra một ngụm máu tươi, bên ngoài thân năm đầu mệnh mạch cấp tốc cảm đạm, cho đến khô kiệt. Ngươi, phế ta mệnh mạch. Lý Trạch Thế mặt xám như cho, mệnh mạch là võ đạo căn cơ, một khi bị phế, muốn phục hồi như cũ khó như lên trời. Hắn xong đời, từ đây vô duyên võ đạo, biến thành phế vật. Mẫu thân của ta, ở nơi nào? Mộ Phong nhìn xuống dưới chân Lý Trạch Thế, đôi mắt bên trong sát cơ như điện. Lý Trạch Thế lưng phát lạnh, cầu xin tha thứ nói, đừng giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Lý Văn Xu bị giam giữ tại Hạ Gia Tây Viện Tây Sương các bên trong. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, trong mắt sắc ý, không giảm trái lại còn tăng. Chỉ gặp hắn lần nữa nhấc chân, thình lình nhắm ngay Lý Trạch Thế náo môn. Ngươi! Ngươi không thể giết ta! Ta là đại công tử Lý Nguyên Hồng người. Ngươi như giết ta, đại công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Trạch Thế nghiêm nghị giống to. Vậy ngươi, liền càng đáng chết hơn. Mộ Phong trong mắt sát ý sôi trào, chân phải hung hăng đạp xuống, Lý Trạch Thế đầu vỡ nát. Lý Nguyên Hồng, quả nhiên là ngươi. Xuyên thấu qua hàng rào, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía bắc, trong mắt sát cơ nồng đậm, mà thống khổ ký ức càn quét náo hải. Mộ Phong, vừa ra đời, chính là trời sinh vương thể, trong cơ thể 12 đầu mệnh mạch đều thông, tiềm lực vô tận. Tương lai một khi thành tựu võ vương chi cảnh, có thể một mình vật lộn vương cấp yêu thú, cùng giai vô địch. Nhưng hắn, bởi vì là Lý Văn Xu chưa kết hôn mà có con sở sinh. Lý gia xem hắn vì tiện chủng, nhưng lại thèm nhỏ dãi hắn trời sinh vương thể. Ngày ấy, Lý gia lão tổ xuất quan, tự mình đối với 3 tuổi Mộ Phong hạ thủ, rút vương huyết, lột vương cốt. Mộ Phong đau chết đi sống lại, không ngừng đối với lão tổ cầu xin tha thứ, nhưng đổi lấy là Lý gia lão tổ lạnh lùng vô tình ngược đợi. Cuối cùng, Mộ Phong vương thể huyết mạch bị tách ra ngoài. Lý gia lão tổ dùng bí pháp, đem gán đến Lý gia trưởng tử Lý Nguyên Hồng trong cơ thể. Từ đó, thế gian lại không trời sinh vương thể Mộ Phong, mà có trời sinh vương thể Lý Nguyên Hồng. Từ nhỏ đến lớn, Lý Nguyên Hồng hát vang tiến mạnh, quét ngang quốc đô thiên tài, hưởng thụ vô số thanh danh tốt đẹp. Mà Mộ Phong chỉ có thể tránh tại Lý gia nơi hẻo lánh, gánh vác phế vật, tiện chủng nêu danh, kéo dài hơi tàn. Hai người, sớm đã là khác nhau một trời một vực. Nhưng Mộ Phong biết, Lý Nguyên Hồng vẫn muốn giết hắn. Bởi vì, chỉ là bởi vì Mộ Phong là trời sinh vương thể chủ nhân chân chính. Lý Nguyên Hồng, đợi ta tái nhập quốc đông ngày, chính là Lý gia hủy diệt thời điểm. Mộ Phong chậm rãi đi ra lao tù, tay áo vung lên, quần quần hỏa diễm sau lưng hắn càn quét. Toàn bộ lao tù hóa thành một cái biển lửa. Chương 3, rồng có vảy ngược. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Đông Dương Thành, Hạ Gia, ánh lửa ngút trời. Địa lao bốc cháy rồi. Là ai làm? Trong đại sảnh, nguyên bản cho Hạ Gia cao tầng nghị sự Hạ Băng Tuyển, đột nhiên đứng dậy, quá sợ hãi. Đại tiểu thư thứ tội, phóng hỏa người còn chưa tìm được. Nhưng thế lửa càng lúc càng lớn, đã lan đến gần Bắc Viện phụ cận kiến trúc. Một tên hạ nhân quỳ trên mặt đất bên trên, sắc mặt tái nhợt bẩm báo nói. Hạ Băng Tuyển một đoàn người vội vàng đi ra đại sảnh, nhìn xem Bắc Viện trùng thiên thế lửa, sắc mặt đều là đại biến. Triệu tập trong phủ tất cả nhân thủ, thật nhanh dập lửa. Hạ Băng Tuyển bên người, đứng áo bào tím nam tử trung niên, hắn vung tay áo bào đối với hạ nhân mệnh lệnh nói. Nam tử áo bào tím tên là Hạ Chính Nghiệp, Hạ gia đương đại gia chủ, cũng là phụ thân của Hạ Băng Tuyển. Hạ Băng Tuyển sắc mặt tâm trầm, nói, địa lao khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Phụ thân, chúng ta đi xem một chút. Hạ Chính Nghiệp gật gật đầu, chính là theo Hạ Băng Tuyển hướng phía địa lao lao đi. Hạ gia Tây Viện. Một thân ảnh lặng yên mà vào, rơi tại một chỗ mái hiên bên trên, lộ ra một tấm mang theo non nớt thiếu niên khuôn mặt. Hán, chính là Mộ Phong. Rời đi địa lao trước, Mộ Phong lợi dụng khống hỏa thuật, đem thế lửa cấp tốc lan tràn địa lao, chế tạo một trận đại hỏa thai. Chính như Mộ Phong sở liệu, hỏa hoạn hấp dẫn Hạ gia đại bộ phận cao thủ chú ý. Còn hắn thì nhẹ nhõm rời đi địa lao, một đường đi về phía tây, thuận lợi đến Tây Viện. Tránh đi mấy chi đội tuần tra về sau, Mộ Phong đi vào Tây Viện hạch tâm nhất Tây Sương Các trong đình viện. Tây Sương Các bên trong, đèn đuốc chập chờn, bên trong truyền đến tiếng người. Mộ Phong lặng yên vọt bên trên nóc nhà, để lộ mảnh ngói, vào trong nhìn lại. Trong các một nam một nữ, tuổi tác không lớn. Nam một bộ áo trắng, có chút anh tuấn. Nữ tư sắc, mặt mũi tràn đầy tàn nhang. Mộ Phong lập tức nhận ra hai người. Nam tên là Hạ Tình, nữ tên là Làm Hạ Hàm, hai người là Hạ Băng Tuyển đường thân. Năm đó, Mộ Phong còn tại Lý Gia thời điểm, hai người liền từng theo trưởng bối trước đến thăm Hạ Băng Tuyển, cũng tại Lý Gia ở qua một đoạn thời gian. Lý Văn Xu đối bọn hắn cũng là cực tốt, không chỉ có dạy bảo bọn hắn phương pháp tu luyện, còn tốn hao trọng kim cho bọn hắn mua vũ khí cùng đồ phòng ngự. Mộ Phong nhớ kỹ, Hạ Tinh cùng Hạ Hàm còn từng nói, võ đạo có thành tựu về sau, bọn hắn muốn bảo vệ Lý Văn Xu. Hiện tại xem ra, quả thật trâm trọng. Trong các, đứng thẳng cự thùng gỗ lớn, trong thùng đựng đầy nóng hôi hổi màu đen rực dịch. Một nữ nhân khoanh chân ngồi tại trong thùng, tóc hai bù xù. Hai tay của nàng bị xiềng xích trói, treo lơ lửng ở phía trên cột nhà. Tại tán loạn tóc dài hạ, là một tấm khô gầy mà tiểu tụy gương mặt. Mộ Phong nhìn về phía nữ nhân, hô hấp đống nhiên trở nên gấp rút, đôi mắt của hắn tơ máu dày đặc. bởi vì, nàng gọi Lý Văn Xu, là mẹ của hắn. Lý Bá Mẫu, ngươi tốt xấu đã từng là Lý Gia Thiên Chi kiêu nữ, lại không nghĩ rằng, rơi vào kết quả như vậy. Hạ Tinh mở miệng, ngữ khí âm dương quái khí. Lý Văn Xu gian nan mở mắt ra, nhìn trước mắt nam nữ, lãnh đạm mà nói, Hạ Tinh, Hạ Hàm. Các ngươi tới làm gì? Lý Bá Mẫu, vì sao như vậy lãnh đạm? Tốt xấu chúng ta đã từng là ngươi nửa người đệ tử, biết đến thăm ngươi, không giống ngươi phế vật kia nhi tử. Hạ Hàm cười nhạo nói. Phong Nhi bây giờ tốt chứ? Hạ Băng Tuyền thế nhưng là đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cam nguyện trưởng thành thuốc, nàng liền sẽ không làm khó Phong Nhi. Tại nâng lên mộ phòng, Lý Văn Xu cảm xúc trở nên kích động lên. Ngươi phế vật kia nhi tử, đã được luyện chế thành dược. Ngươi cũng lớn tuổi như vậy, còn như thế ngốc. Những năm này đều sống đến chó trên thân đi. Hạ Tinh cười ha ha, đôi mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Lý Văn Xu như gặp phải trọng kích, thân thể nàng run rẩy, dục muốn tránh thoát xiềng xích. Lại phát hiện, tứ chi của nàng đã bị phế sạch, căn bản là không có cách động đậy. Vì sao? Các ngươi làm sao đối với ta đều có thể, nhưng tại sao phải xuống tay với Phong Nhi? Hắn chịu khổ đã đủ nhiều. Giờ phút này, Lý Văn Xu như nổi giận mẹ sư, đối với Hạ Tinh cùng Hạ Hàm quát chói tai lên tiếng, phát tiết hết lửa giận. Đùng. Hạ Tinh tiến về phía trước một bước, rút Lý Văn Xu một bàn tay. Hắn lạnh lùng nói, Lý Văn Xu, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại, ngươi là nhân dược, so nô lệ còn thấp hơn tiện, ai cho ngươi tư cách hô to gọi nhỏ. Hạ Hàm nhìn có chút hả hê nói, còn thật coi mình là trước kia Lý gia tiểu thư. Hiện tại ngươi là ti tiện nhân dược, so gia súc còn hạ tiện hơn. Hà muội, nhân dược này ta liền sử dụng trước. Chờ một lúc lại để cho ngươi đến. Nói, Hạ Tinh tiến lên, tay phải thành chảo, trung điệp chụp tại Lý Văn Xu thiên linh huyệt, cậy mạnh hấp thu Lý Văn Xu linh lực trong cơ thể. Không hổ từng là mạng vòng cảnh cường giả, linh lực như thế dồi dào. Trong ba ngày, ta liền có thể đả thông đầu thứ năm mệnh mạch. Hạ Tinh vui sướng nói. Trái lại Lý Văn Xu, sắc mặt tái nhợt không máu, toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu, khí tức đang không ngừng yếu bớt. Ca. Ngươi nhanh lên, ta cũng muốn tu luyện. Chúng ta sử dụng nhân dược thời gian cũng không nhiều a. Hạ Hàm vội vàng nhắc nhở nói. Đồng nhiên, nóc nhà truyền đến tiếng vang, vô số mảnh ngói rơi xuống. Hai người các ngươi, đáng chết. Mảnh ngói mảnh vụn bên trong, Mộ Phong rơi hạ, mặt đất oanh minh, có chút rung động. Mộ Phong. Hạ Tinh, Hạ Hàm không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Mộ Phong không phải đã bị chế thuốc sao? Tại sao lại xuất hiện tại Tây Xương các bên trong đâu? Phong Nhi. Lý Văn Xu ảm đạm đôi mắt bên trong, một lần nữa tỏa sáng hào quang. Chết. Mộ Phong rơi xuống đất ngáy mắt, nhảy lên một cái, phóng tới Hạ Tinh. Lý Văn Xu, là hắn cái này trên đời duy nhất quan tâm chí thân, ai cũng không thể làm nhục nàng. Người nào động người đó chết. Mộ Phong, không có Lý Văn Xu bảo hộ, ngươi chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Hạ Tinh lấy lại tinh thần, cười lạnh liên tục, vừa xài bước ra, bốn đầu mệnh mạch đống nhiên sáng lên, chủ động nên đón tiếp lấy. Hạ Tinh biết. Mộ Phong tự tiểu vương thể bị đoạn, mệnh mạch khô cạn, là cái không cách nào tu luyện phế vật. Loại phế vật này, như thế nào cho hắn so? Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong đã thức tỉnh kiếp trước Vĩnh Hằng Đế chủ ký ức, mượn bột Vĩnh Hằng Thánh Kinh xông phá mệnh mạch ràng buộc, một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Oanh! Song quyền giao xúc, kình phong càng quét. Hạ Tinh sắc mặt đại biến, tại trước mắt hắn, Mộ Phong bên ngoài thân, một đầu tiếp một đầu mệnh mạch sáng lên, mi tâm năm đầu kim văn, rực rỡ ngời ngời. Mệnh mạch ngũ trọng. Hạ Tinh kêu lên sợ hãi. Cút. Mộ Phong giận quát một tiếng, toàn lực quanh ra. Chỉ thấy Hạ Tinh nắm đấm sụp đổ thành bọt máu, cánh tay phải nghiền nát, ngực phải tức thì bị một quyền đánh xuyên. Hạ Tinh phun ra một ngụm máu tươi, trung điệp đụng ở phía sau vách tường bên trên. Ai cho phép ngươi động mẫu thân của ta? Ai cho phép? Mộ Phong vừa xài bước ra, từng quyền oanh tại Hạ Tinh mặt bên trên, phát tiết trong lồng ngực lửa giận. Oanh. Mộ Phong oanh ra cuối cùng một quyền. Hạ Tinh khuôn mặt máu thịt bé bét, khí tức hoàn toàn không có. Hạ Tinh bị hắn đánh chết tươi. Ngươi không phải là không thể tu luyện sao? Vì sao ngươi? Hạ Hàm dọa đến hai chân run lên, nàng muốn chạy trốn, cũng không dám. Bởi vì, Mộ Phong ánh mắt quá lạnh, đang theo dõi nàng. Mộ Phong, ngươi quá làm cản. Nơi này chính là Hạ gia, ngươi dám đụng đến ta. Hạ Hàm thanh sắc bên trong nhẫm nói xong, chính là lặng yên lui lại, đem sớm đã chuẩn bị đạn tín hiệu phát bắn ra ngoài. Một đạo hỏa quang xông ra cửa sổ, trên bầu trời Tây Xương các buộc phát chói lọi pháo hoa. Hạ Hàm nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Hạ gia viện quân rất nhanh liền sẽ tới, mà Mộ Phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi nàng lần nữa nhìn về phía Mộ Phong thời điểm, phát hiện Mộ Phong đã gần trong gang tấc. Ta còn dám giết ngươi? Mộ Phong ngữ khí băng lãnh, tay phải thành trưởng, tại Hạ Hàm quanh thân liền chụp số dưới. Hạ Hàm phun phun ra một ngụm máu tươi, cuộn mình trên mặt đất bên trên, kêu thê lương thảm thiết. A, Mộ Phong, ngươi thật là ác độc, lại phế ta mệnh mạch. Hạ Hàm lăn lộn đầy đất, ngậm miệng. Mộ Phong một cước giẫm tại Hạ Hàm mặt bên trên, sau đó đi đến Lý Văn Xu trước mặt. Cái cong. Mộ Phong giải khai Lý Văn Xu trên người xiềng xích, tại ôm lấy nháy mắt, Mộ Phong tâm hung hăng giật mạnh, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Lý Văn Xu, gầy ra bọc xương, cái này chịu lấy bao nhiêu cực khổ, mới lại biến thành như bây giờ. Mẹ! Hài nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ. Mộ Phong thả xuống Lý Văn Xu, trùng điệp quỳ xuống. Chương 4, Vô Tự Kim Thư. Phong nhi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, mẹ liền không cảm thấy khổ. Lý Văn Xu đôi mắt nhu tình, nàng vô ý thức đưa tay chạm đến Mộ Phong gương mặt. Lại đắng chát phát hiện, tứ chi của nàng không cách nào động đậy. Phong nhi, đi nhanh đi. Mẹ hiện tại đã là phế nhân, rốt cuộc không bảo vệ được ngươi. Thừa dịp Hạ gia viện binh còn chưa tới, đi mau. Lý Văn Xu ngữ khí nghiêm túc nói. Mẹ, thương thế của ngươi, ta có thể trị hết. Ta muốn dẫn ngươi cùng đi. Mộ Phong xoay người cong lên Lý Văn Xu, tay phải đánh cái búng tay, tây xương các bên trong lưu anh nến, đông nhiên tàn phá bừa bãi. Trong khoảnh khắc, tây xương các lâm vào một cái biển lửa. Mộ Phong vừa xài bước ra, chung quanh hỏa diễm như triều bái đế vương, nhao nhao tránh ra một con đường. Mộ Phong người nhẹ như yến, tại tây viện từng cái lầu các nóc nhà bên trên vượt qua. Sau lưng, hỏa diễm như bóng với hình, đi theo cước bộ của hắn, tại trong tây viện cuộn cuộn. Mộ Phong khống hỏa chi thuật, đã là đăng phong tạo cực. Điều khiển phổ thông hỏa diễm, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Không quá nửa khắc, tây viện 2/3 trở lên kiến trúc, tất cả đều giấy lên đại hỏa. Bởi vì đạn tín hiệu chạy tới Hạ gia viện quân, cũng không dám qua thâm nhập hỏa diễm, ở ngoại vi bó tay bó chân. Khi tây viện triệt để luân hãm tại biển lửa về sau, Mộ Phong nhảy lên một cái. Tại hỏa diễm yểm hộ phía dưới, lướt ra ngoài hạ phủ tường cao. Rời đi nháy mắt, Mộ Phong quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy, một chi Hạ gia viện quân đuổi tới. Một người cầm đầu, là khuôn mặt tinh xảo, khí chất băng lãnh thiếu nữ. Thiếu nữ như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, cả hai bốn mắt giao hội. Hạ Băng Tuyển, hảo hảo chờ lấy ta đến giết ngươi. Mộ Phong nhẹ nhàng thì thầm, sau lưng Lý Văn Xu, nên ngang rời đi. Phóng hỏa người, Mộ Phong. Nháy mắt, Hạ Băng Tuyền minh ngộ, tiếp theo giận tí mặt, liền muốn truy sát Mộ Phong. Đồng nhiên, một đạo sóng lửa quét ngang mà đến, cản tại Hạ Băng Tuyền trước mặt. Bàn tay nàng đánh ra, sóng lửa tán loạn. Lại nhìn đi, Mộ Phong sớm đã mất đi bóng dáng. Đồng Dương thành tây bắc một góc, có một chỗ khu ổ chuột, hoàn cảnh ác liệt, phòng ốc phế phẩm. Khu ổ chuột chỗ sâu nhất, có một tòa cũ kỹ miếu thành hoàng. Mộ Phong sau lưng Lý Văn Xu, rơi vào miếu thành hoàng bên trong. Tại bị cầm tù trước đó, hắn cho Lý Văn Xu trên người tất cả mọi thứ đều bị người của Hạ gia vơ vét đi. Hiện tại, hai người người không có đồng nào, chỉ có thể ở đây không người trong miếu đổ nát ở tạm. Mộ Phong ở chung quanh tìm một chút cành khô, chất đống tại tượng thần trước mặt, đem nhen nhóm, hình thành đống lửa. Mẹ! Hài nhi trước vì ngươi đả thông toàn thân huyệt đạo, có thể sẽ có chút đau nhức. Ngươi kiên nhẫn một chút. Mộ Phong đi đến Lý Văn Xu trước mặt, tay phải hai ngón cấp tốc điểm trên người Lý Văn Xu chủ yếu huyệt đạo. Lý Văn Xu kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh thấm ra, cắn răng chịu đựng. Trong cơ thể ta vỡ nát mệnh mạch, bắt đầu khôi phục rồi. Lý Văn Xu đôi mắt sáng lên, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể 12 đầu mệnh mạch dần dần có chi giác. Danh dụng trong đan điền linh lực, bắt đầu chậm rãi hướng phía 12 đầu mệnh mạch lưu động. Mặc dù lưu động như tốc độ như rùa, nhưng cũng làm cho Lý Văn Xu khiếp sợ không thôi. Nương, mệnh mạch há lại dễ dàng như vậy khôi phục. Ta bất quá là đả thông đan điền cho 12 đầu mệnh mạch mấu chốt huyệt đạo, đem linh lực chảy vào mệnh mạch bên trong, khôi phục ngài ngoại thương mà thôi. Mộ Phong cười khổ, Lý Văn Xu thương thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mệnh mạch, mệnh luân đều phế, thứ chi khớp xương càng bị móc xuống. Lấy Mộ Phong dược đạo trình độ, chữa trị Lý Văn Xu thương thế, tự nhiên có thể làm được. Nhưng cần tương ứng dược liệu cùng dườm già chính tự. Hiện tại, hắn không có gì cả, còn không cách nào làm được. Lý Văn Xu ánh mắt tối sầm lại, chợt cười nói, Phong Nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì, mẹ liền thỏa mãn. Mẹ! Trước kia, tại Lý gia, đều là ngươi bảo hộ ta, về sau, liền để ta tới bảo hộ ngươi. Mộ Phong nói. Lý Văn Xu trong mắt nhu tình giống như nước, nhẹ nhàng gật đầu. Khi Lý Văn Xu ngủ thật say về sau, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại trong đình viện. Tiếp tục tu luyện. Hiện tại, hắn tu vi quá thấp, đừng nói là quốc đô Lý gia, chính là Hạ Băng Tuyển phía sau Hạ gia, trước mắt hắn còn không cách nào chống lại. Hắn nhất định phải tận nhanh tăng lên tu vi, ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Ừm. Mộ Phong vừa tu luyện sát cái kia, tâm linh của hắn bỗng nhiên không hiểu rung động. Tại hắn sâu trong linh hồn, phun trào kim quang bên trong mang bọc lấy một bản vô tự kim thư. Nó lại giấu tại ta linh hồn bên trong. Vô tự kim thư là hắn kiếp trước, tự thiên thạch vũ trụ bên trong đoạt được, thần bí quỷ quyệt. Kiếp trước hắn khổ tâm nghiên cứu, lại không thu hoạch được gì. Nhưng làm hắn vẫn lạc thời điểm, vô tự kim thư lại không hiểu dung nhập linh hồn của hắn chỗ sâu. Có thể, hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cho kim thư có quan hệ lớn lao. Đồng nhiên, vô tự kim thư ung dung mở ra, sau đó, Mộ Phong ngơ ngác phát hiện, hắn linh lực trong cơ thể ngực dòng. Vô tự kim thư đang hấp thu linh lực của ta. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh. Hắn hoảng sợ phát hiện, linh lực ngược dòng chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng thêm kịch liệt. Bất quá 10 hơi thở thời gian, Mộ Phong trong cơ thể linh lực khô kiệt, khí tức suy yếu tới cực điểm. Mà vô tự kim thư rốt cục đình chỉ hấp thu, tại mở ra tờ giấy trắng, chậm rãi xuất hiện một viên chữ vàng. Cái này mai chữ vàng đống nhiên thoát ly kim thư, đột nhiên ở giữa lướt đi, tiến vào trái tim của hắn chỗ. Trái tim của hắn nhuộm thành rực rỡ kim sắc, cũng diễn sinh ra một đầu màu nâu nhạt mạch lạc. Đầu này mạch lạc bắt đầu tại tâm tạng, trải qua lồng ngực, dừng ở chỗ cổ. Đây là huyết mạch Mộ Phong kinh hãi. Thần kiến đại lục, huyết mạch xưng tôn. Ở đây, người cao quý cho cường đại nguồn gốc từ ở thể nội thức tỉnh huyết mạch mạnh yếu. Mà thức tỉnh huyết mạch người, được xưng là huyết mạch võ giả. Huyết mạch võ giả, luyện huyết mạch, tan huyết thống, sinh chân huyết, cuối cùng đúc thành vô thượng thần thể. Cường đại huyết mạch, đủ để cho tu sĩ cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp mà chiến. Ngoài ra, thức tỉnh huyết mạch tu sĩ, tu luyện càng nhanh, nộ tính càng mạnh, là chân chính thiên chi kiêu tử. Mộ Phong vừa ra đời, chính là vương thể huyết mạch. Nếu là không ngừng tu luyện cùng hoàn thiện, hắn vương thể huyết mạch cuối cùng sắp thành liền đại thành vương thể, nhục thân so sánh vương cấp yêu thú. Mộ Phong trong lòng nghi hoặc, hắn vương thể huyết mạch đã sớm bị tước đoạt, không có khả năng lại có huyết mạch, trừ phi là bản này vô tự kim thư để ta thức tỉnh huyết mạch. Mộ Phong tâm thần rơi tại sâu trong linh hồn vô tự kim thư bên trên, rơi vào trầm tư. Ta là vì tránh né hạo kiếp, chủ động dung hợp tại trong linh hồn của ngươi. Đồng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Là ai? Mộ Phong thần sắc cảnh giác. Ta là Kim Thư Khí Linh. Trong đầu lần nữa chuyển đến thanh âm trầm thấp. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, không có cách nào cùng ngươi giải thích quá nhiều. Hiện tại ta chỉ nói một điểm, bởi vì Kim Thư cho linh hồn ngươi dung hợp, cho nên ngươi để Kim Thư hấp thu năng lượng, liền sẽ giải phong Kim Thư bên trong bị phong ấn chữ vàng. Chữ vàng năng lượng, sẽ tẩm bổ nhục thể của ngươi, linh hồn, cũng thức tỉnh càng nhiều huyết mạch, mang cho ngươi đến vô tận chỗ tốt. Tận nhanh giải phong càng nhiều chữ vàng, dạng này ta mới có thể triệt để thức tỉnh. Khi đó, ta sẽ vì ngươi giải thích liên quan tới Kim Thư nghi vấn cùng Kim Thư càng nhiều cách dùng. Trong đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ âm thanh, cuối cùng biến mất. Tránh né hạo kiếp. Mộ Phong bén nhạy bắt được cái này đặc thù từ ngữ, đôi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Sau đó, dù là Mộ Phong như thế nào kêu gọi, âm thanh kia triệt để yên lặng, không còn có đáp lại. Xem ra muốn được biết càng nhiều chân tướng, ta cần giải phong càng nhiều chữ vàng, lần nữa tỉnh lại cái này khí linh mới được. Mộ Phong ánh mắt kiên định, có cái này thần bí kim thư trợ giúp, hắn sẽ thức tỉnh ra không giống huyết mạch, tương lai đúc thành thể chất chắc chắn siêu việt kiếp trước kiếp này. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Phong lúc này mới bắt đầu xem xét nơi trái tim trung tâm vừa mới thức tỉnh huyết mạch, phát hiện hắn vừa mới thức tỉnh chính là thổ hệ huyết mạch. Huyết mạch có được rất nhiều thuộc tính, bình thường nhất chính là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Trừ thuộc tính ngũ hành bên ngoài, còn có phong, lôi, băng các loại siêu thoát ngũ hành dị thuộc tính huyết mạch. Dị thuộc tính huyết mạch cực kỳ hi hữu, tại huyết mạch võ giả bên trong đều là vạn bên trong không một, mà lại thiên phú và uy lực cũng xa so với thuộc tính ngũ hành huyết mạch muốn cường hạn rất nhiều. Mộ Phong vương thể huyết mạch thì là một loại đặc thù huyết mạch. Đặc thù huyết mạch so dị thuộc tính huyết mạch càng cao cấp hơn, càng cường đại, nhưng thức tỉnh điều kiện lại càng hà khắc. Một khi có người thức tỉnh, như nửa đường không chết yểu, tương lai tất có thể trở thành đỉnh tiêm cường giả. Ngoài ra, võ giả thiên phú cũng quyết định bởi tại thức tỉnh huyết mạch số lượng. Thức tỉnh huyết mạch càng nhiều, thiên phú cũng là càng cường đại, tương lai thành tựu càng cao. Hạ Băng Tuyển chính là thủy, hỏa song hệ huyết mạch, liền được ca tụng là đồng dương thành đệ nhất thiên tài. Thử một chút cái này vừa thức tỉnh thổ hệ huyết mạch uy lực. Mộ Phong thôi động huyết mạch, trong cơ thể hắn quần quận linh lực ngưng tụ tại lòng bàn tay. Chỉ thấy nguyên bản sữa linh lực màu trắng, tại thổ hệ huyết mạch tác dụng hạ, nhuộm thành màu nâu nhạt, uy lực của nó cũng biến thành càng cường đại hơn. Huyết mạch thuộc tính có thể kèm theo tại linh lực bên trong, từ đó tăng cường võ giả linh lực uy lực. Đây chính là huyết mạch chỗ cường đại. Mộ Phong một trưởng vỗ trên mặt đất bên trên, chỉ thấy trước miếu trên mặt đất, ầm vang xông ra mấy cây dài hơn thước gai đất. Thổ hệ huyết mạch có khống chế trong phạm vi nhất định đại địa địa hình, từ đó chế tạo ra tương ứng cạm bẫy. Mộ Phong hiện tại tu vi quá yếu, chỉ có thể chế tạo cỡ nhỏ gai đất. Như thực lực của hắn mạnh hơn lời nói, có thể chế tạo phương viên mấy chục dặm phạm vi động đất. Chương 5, kim hệ huyết mạch. Hôm sau, Hạ gia Nam viện đại sảnh. Hạ Băng Tuyển cùng Hạ Chính Nghiệp nghe bọn hạ nhân báo cáo tình huống, sắc mặt dần dần âm trầm. Tây viện cùng Bắc viện đều là hủy hoại, Đông viện bộ phận tiêu hủy, tộc nhân tử thương mấy trăm người. Hạ Tinh công tử gặp nạn, Hạ Hàm tiểu thư mệnh mạch bị phế. Ầm. Hạ Chính Nghiệp tay phải chụp tại trong tay bàn trà vỡ vụn, vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cha cho ta, liền xem như đem Đồng Dương Thành lật cái út sấp, cũng muốn đem Mộ Phong cùng Lý Văn Xu tìm cho ra. Hạ Chính Nghiệp gần như gào thét. Miếu Thành Hoàng bên trong, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Nơi đây linh khí quá mỏng manh, một đêm tu luyện chỉ khôi phục 8 thành linh lực. Mộ Phong nhíu mày, suốt cả đêm, khô cạn mệnh mạch đều không thể khôi phục, càng không nói đến nhanh chóng đột phá. Hắn rõ ràng, nghĩ nhanh chóng đột phá, cần chính là một khối linh khí dư thừa địa phương, hoặc là thượng phẩm linh đan linh dược. Nhưng hắn người không có đồng nào, hai loại phương pháp đều không thể được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ra đi tìm linh khí nồng đậm nơi tu luyện. Mộ Phong tại vùng ngoại ô hái quả dại, cho mẫu thân Lý Văn Xu đỡ đói về sau, liền đem nàng giấu tại tượng thần hạ trong bệ đá. Rời đi Miếu Thành Hoàng về sau, hắn tại Đồng Dương Thành đi dạo một vòng, sau đó tại thành Tây một chỗ vắng vẻ khu rừng nhỏ trước ngừng lại. A, nơi này linh khí. Mộ Phong ánh mắt sáng lên, hắn tại khu rừng nhỏ bên trong, cảm giác được một cỗ như có như không linh khí. Cái này linh khí cực kỳ tinh thuần. Mộ Phong tiến vào khu rừng nhỏ. Tại chỗ sâu, tồn tại một cái rộng khoảng 1 trượng ao nước nhỏ. Kỳ dị là, ao nước nhỏ mặt nước, bước lên bừng bừng nhiệt khí. Mộ Phong sở cảm ứng đến cái kia cỗ như có như không linh khí, chính là từ cái này ao nước nhỏ bên trong phát ra. Cái ao này phía dưới, ẩn giấu đi một đầu linh mạch loại nhỏ. Mộ Phong vờn quanh ao nước, cẩn thận quan sát về sau, mắt lộ ra tinh mang. Cái gọi là linh mạch, liền là linh khí đầu nguồn, ẩn chứa tinh thuần linh khí, đối với tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Đi xuống xem một chút. Mộ Phong đâm đầu thẳng vào trong ao, như một đầu như du ngư, cấp tốc hướng phía ao nước chỗ sâu bơi đi. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong chính là đi vào ao đáy. Ở nơi đó, hắn phát hiện một khối to lớn màu đen nham thạch. Linh mạch hẳn là liền ở đây nham thạch phía dưới, mà lại này linh mạch chung quanh vẫn tồn tại một tòa thiên nhiên phong cấm. Mộ Phong trong lòng thầm nói, quan sát một phen về sau, chính là tìm ra tòa này thiên nhiên phong cấm trận nhãn. Đấm ra một quyền, đem trận này mắt phá vỡ. Nhất thời, nham thạch trong khe hở phun trào ra cực kỳ nồng nặc linh khí. Mộ Phong trong lòng vui mừng, vừa khoanh chân ngồi tại khe hở bên cạnh lúc, hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư, đống nhiên mở ra. Vô tự kim thư truyền đến kinh khủng hấp lực, điên cuồng thôn hấp lấy linh mạch bên trong linh khí. Đáng chết, cái này kim thư. Mộ Phong trong lòng thầm mắng, vội vàng vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, cho vô tự kim thư tranh đoạt linh khí. Cùng lúc đó, một cỗ trang trí xa hoa xe ngựa, dừng ở rừng trúc bên ngoài. Tiểu thư, Tây ngoại ô rừng trúc đến. Sa Phu là một tên gầy gò lão giả, hắn một mực cung kính đối với toa xe nói. Khưu bá, vất vả ngươi. Toa xe bên trong, truyền đến một đạo yếu đuối ngọt nhu giọng nữ. Màn xe xốc lên, một tên làn da trắng nõn, tư thái mỹ lệ thiếu nữ, tại nha hoàn nâng hạ, đi xuống xe ngựa. Thiếu nữ ước chừng 16 tuổi tả hữu, hình dạng tinh xảo, phảng phất tinh công điều khắc búp bê. Chỉ là sắc mặt của nàng tái nhợt, có vẻ bệnh, phá hủy nàng chỉnh thể mỹ cảm. Tiểu thư, ngài cái này nói là nơi nào lời nói? Đây là chiết sát lão hủ. Lão giả khoát tay tiếp tục nói, tiểu thư đi trước Tây ngoại ô trong rừng trúc ngâm ấm linh tuyển, lão hủ ngay ở chỗ này vì ngài canh chừng. Thiếu nữ gật gật đầu, tại nha hoàn nâng hạ, tiến vào sâu trong rừng trúc. Ai? Tây ngoại ô rừng trúc ấm linh tuyển mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lão giả nhìn xem thiếu nữ bóng lưng rời đi, nhẹ giọng thán hơi thở tự nói nói. Tiểu thư, nô tỳ vì ngươi cởi áo núi dây lưng đi. Nha hoàn đỡ lấy thiếu nữ, đi vào sâu trong rừng trúc ao nước trước, đối với thiếu nữ nói. Thiếu nữ gật gật đầu, tại nha hoàn phục thị hạ, từng kiện y phục rút đi, lộ ra hóng ánh sáng long lanh tuyết da thịt trắng. Thiếu nữ di chuyển trắng non hai chân thon dài, chậm rãi đi vào trong ao, cuối cùng mặt nước không có qua nàng cái kia duyên dáng xương quai xanh. Hương nhi, hôm nay cái này ấm linh tuyển bên trong linh khí thật là nồng nặc a, lúc này mới ngâm một hồi, ta đã cảm thấy tinh thần rất nhiều. Thiếu nữ ngâm tại trong suối nước. Đôi mắt đẹp hơi có chút kinh hỉ. Tên là Hương Nhi nha hoàn, cũng là phát hiện tiểu thư nhà mình trạng thái cực dai, sắc mặt hồng nhuận. Hôm nay hiệu quả tốt như vậy, tiểu thư cần phải nhiều ngâm một hồi a. Hương Nhi cao hứng cười nói. Ân. Nói không định, hôm nay ngâm xong, trên người ta thai họa ngầm khả năng liền tốt đâu. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Ao nước dưới đáy, Mộ Phong điên cuồng hấp thu linh khí, mà Vô Tự Kim Thư so với hắn điên cuồng hơn. Oanh! Mộ Phong trong cơ thể vang lên oanh minh thanh âm, hắn bên ngoài thân hiện ra thứ 6 đầu rực rỡ kim mệnh mạch. Hắn đã thông thứ 6 đầu mệnh mạch. Cái này linh mạch dù không lớn, lại cũng đủ làm cho ta đột phá tới mệnh mạch bắt trọng. Mộ Phong trong lòng hơi vui, đang định tiếp tục tu luyện thời điểm, lại sắc mặt cứng ngắt phát hiện. Khe đá bên dưới, linh mạch khô cạn. Ngoa tào, linh mạch bị kim thư hút khô. Mộ Phong khỏe miệng co giật, sổ một câu nói tục, cái này Vô Tự Kim Thư quá không hiền hậu đi. Mà Vô Tự Kim Thư thì xuất hiện viên thứ 2 chữ vàng, tiến vào trái tim của hắn chỗ, mà tê tâm liệt phế thống khổ tùy theo cuốn tới. Thống khổ qua đi, Mộ Phong nơi trái tim trung tâm, diễn sinh ra đầu thứ 2 kim hoàng sắc huyết mạch. Kim hệ huyết mạch Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn rốt cục triệt để tin tưởng Kim Thư khí linh lời nói. Huyết mạch chính là võ giả tiên thiên thiên phú, một sinh sinh ra tới, chính là chú định, đây là thần kiến đại lục thiết tắc. Nhưng, Vô Tự Kim Thư phá vỡ đại lục thiết tắc, có thể trợ Mộ Phong hậu thiên giác tỉnh huyết mạch, mà lại không chỉ một đầu. Mộ Phong minh mạch, chỉ cần Vô Tự Kim Thư hấp thu càng nhiều năng lượng, thức tỉnh càng nhiều chữ vàng, hắn đem thức tỉnh ra càng nhiều huyết mạch. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, thiên phú của hắn đem siêu việt đại lục tất cả võ giả. Rời đi trước đấy nào đi. Mộ Phong đứng dậy. Đầu của hắn bởi vì thiếu dưỡng mà có chút mê muội. Hắn biết nhất định phải trước lên bờ thấu hơi thở mới được. Mộ Phong nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh hướng lấy mặt nước bơi đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tiếp cận mặt nước. Sau đó, hắn chính là trông thấy rời mặt nước không xa nước bên dưới, một đôi trắng bóng đùi ở nơi đó lắc nhà lắc. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn không nghĩ tới như thế vắng vẻ ao nước, thế mà cũng có người sẽ đến nơi này ngâm tắm. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, nhảy lên một cái, chính là chui ra mặt nước. A ngay sau đó, Mộ Phong chỉ nghe thấy một đạo tiếng thét chói tai. Mà tại hắn thấy rõ cái này ngâm tắm chủ nhân chân diện mục về sau, không khỏi hơi sững sờ. Chương 6, người chết sống tướng. Mờ mịt trong ao, ngâm một tên da thịt trắng hơn tuyết thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp tự nhiên cũng trông thấy đột nhiên xuất hiện Mộ Phong. Nàng xinh đẹp con người đầu tiên là ngốc trệ, sau đó là chấn kinh, cuối cùng xấu hổ giận dữ khuôn mặt đỏ lên. Nàng vô ý thức che trước ngực, hét lên. Dâm tặc. Người thật to gan. Thủ tại suối nước nóng bên cạnh nha hoàn giận dữ, như một cái mạnh mẽ con báo, lướt về phía Mộ Phong. Mộ Phong phát hiện, cái này tư sắc bình thường nha hoàn, đúng là một tên mệnh mạch tam trọng võ giả. Tại Đông Dương Thành, có thể có được dạng này tu vi thiếp thân thị vệ, cơ bản đều là không phú thì quý gia tộc quyền thế. Mộ Phong thần sắc bình thản, tùy ý một trưởng đánh ra, chỉ dùng mệnh mạch tam trọng lực lượng, liền đem nha hoàn kia đánh cho thổ huyết rút lui. Đừng nên hiểu lầm. Ta tới nơi đây là tu luyện. Tuyệt không đi nhìn trộm sự tình. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Dâm tặc, ngươi đừng có rào biện. Nhất định là ngươi biết tiểu thư hôm nay sẽ đến, trước giờ tránh tại đáy ao. Nha hoàng tức hồn hề nói. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt cơ hồ đem toàn bộ cái đầu nhỏ chôn trong nước thiếu nữ xinh đẹp, lông mày nhíu lại nói, người chết sống tướng, vốn phải là chết anh, lại có thể sống đến hiện tại, có chút ý tứ. Nguyên bản xấu hổ giận dữ thiếu nữ, xinh đẹp con ngươi hiện lên vẻ khó tin, không khỏi đứng dậy. Ngươi làm sao sẽ biết? Thiếu nữ bật thốt lên hỏi. Mộ Phong thì là nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ, lắc đầu nói, nên lồi địa phương không lồi, nên vểnh lên địa phương không vểnh lên, cũng không đáng giá thưởng thức địa phương. Ta nếu là đến nhìn trộm, cái kia mới thật là lãng phí thời gian. Thiếu nữ lúc này mới ý thức được chính mình không mảnh vải che thân, lại là phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, một lần nữa chui vào trong nước. Nàng lộ ra một cái đầu nhỏ, tức giận trừng mắt Mộ Phong. Ngươi điều tra qua ta. Thiếu nữ lần nữa chất vấn. Trong lòng thì là nghi hoặc. Việc này chỉ có nàng cho phụ thân nàng biết, người này vậy mà một câu nói toạc ra. Tự nhiên là nhìn ra được, tiểu nha đầu, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mộ Phong nói xong, vừa muốn rời đi, một đạo mãnh liệt kình phong tự phía sau hắn cuốn tới. Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên quay người lại, trong cơ thể 6 đầu mệnh mạch đồng thời sáng lên, tay phải thành quyền, hung hăng đập ra ngoài. Ầm. Chỉ nghe trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Mộ Phong không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Mà tập kích hắn người thì là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Mệnh mạch lục trọng có thể ngạnh kháng lão phu một chiêu, ngươi là Đồng Dương Thành cái nào thế gia tử đệ? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tập kích hắn là một tên lão giả gầy gò. Lão giả chỗ mi tâm có 7 đầu kim văn lấp loé không thôi, đúng là một tên mệnh mạch thất trọng cao thủ. Khưu bá, cái này dê sồm giấu trong suối nước nóng nhìn trộm tiểu thư ngâm tắm, còn ra tay đả thương ta. Nha hoàn vội vàng nói, ngươi thật to gan. Khưu bá giận dữ, không nói lời gì, một cái bước xa vọt tới, tay phải như câu, chụp vào Mộ Phong. Quần quận linh lực ngưng tụ tại khiêu bá tay phải năm ngón tay mặt ngoài, tạo thành một đạo vàng lóng ánh sắc bén móng nhọn. Một chảo vung ra, không khí vang lên xé rách thanh âm. Lao ra hỏa, vừa vặn bắt người thử nghiệm. Mộ Phong khỏe miệng hơi vện, vừa xài bước ra, thi triển thân pháp vạn ảnh vô tung, nguyên địa lưu lại một đạo cái bóng. Vạn ảnh vô tung, chính là Mộ Phong kiếp trước cường đại nhất đế cấp thân pháp. Một khi thi triển, thân hóa ngàn vạn, khó kiếm tung tích. Xoẹt. Khiêu bá móng phải như điện, nháy mắt rơi trên người Mộ Phong, sắc mặt lại là đột biến. Bởi vì hắn phát hiện hắn oanh chúng cũng chỉ là một đạo cái bóng. Đồng nhiên, khiêu bá ngẩng đầu. Chỉ thấy Mộ Phong người lơ lửng giữa không trung, chỗ cổ có một đầu kim sắc huyết mạch, tản ra không thể nhìn gần hừng hực kim mang. Giờ phút này, Mộ Phong tắm rửa tại kim quang bên trong, như hạ phàm thiên thần, duệ không thể khi. Đây là kim hệ huyết mạch, ngươi là huyết mạch võ giả. Khiêu bá quá sợ hãi nói. Mộ Phong tuyệt không trả lời, sử cái thiên cân truy, cấp tốc rơi xuống. Sớm đã vận sức chờ phát động đùi phải như roi hung hăng bổ về phía khiêu bá náo môn. Khiêu bá sắc mặt đại biến, đành phải bị động nâng lên hai tay, toàn thân linh lực đều ngưng tụ tại trong hai tay. Đông. Một đạo như cổ trung đụng vang lên thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy khiêu bá kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối phù phù quỳ trên mặt đất bên trên, song tay vô lực rủ xuống, từng giọt máu tươi từ cánh tay giọt rơi xuống đất bên trên. Khiêu bá giờ phút này, thiếu nữ xinh đẹp đã sớm mặc quần áo, thấy khiêu bá bị Mộ Phong một chiêu đánh bại, quá sợ hãi. Kim hệ huyết mạch chủ công phạt, đối với công kích tăng phúc lại có lớn như vậy. Mộ Phong đối với kim hệ huyết mạch lực lượng có chút hài lòng. Dựa vào kim hệ huyết mạch tăng phúc, hắn lực lượng vượt xa quá mệnh mạch thất trọng võ giả. Vị công tử này, ngươi đối với lao hủ muốn chém giết muốn dốc thịt tốt tiện. Nhưng mời không cần xuống tay với tiểu thư nhà ta. Khiêu bá giáng chống đỡ lấy thân thể, đối với Mộ Phong một bái, ăn nói khép nép. Mộ Phong không kiên nhẫn nói, ta tới nơi đây, là cái ao này dưới đáy linh mạch mà đến, mà không phải tiểu thư nhà ngươi. Nói xong, Mộ Phong cũng không quay đầu lại liền rời đi. Ai? Chờ chút, thiếu nữ xinh đẹp liền vội vàng đuổi theo, chỉ là Mộ Phong tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Thiếu nữ tức giận đến dậm chân một cái. Khiêu bá tại nha hoàn nâng hạ miễn cương đứng lên, theo sát lấy thiếu nữ xinh đẹp đằng sau. Tiểu thư, không nên đuổi. Nghĩ đến là chúng ta hiểu nhầm hắn. Tại Mộ Phong nói ra nơi đây tồn tại linh mạch về sau, Khiêu bá liền tin tưởng Mộ Phong. Tây ngoại ô rừng trúc cấm linh tuyền phía dưới, đúng là tồn tại một đầu linh mạch. Bởi vì đầu này linh mạch tồn tại thiên nhiên phong cấm, thành chủ Phùng Tinh Lan từng nghĩ trăm phương ngàn kế phá giải, nhưng đồng đều cáo thất bại. Về sau phát hiện ấm linh tuyền đối với thiếu nữ ẩn tật có chỗ tốt, liền đưa cho thiếu nữ tắm rửa tu dưỡng chi dụng. Ta cũng không phải là muốn tìm hắn tính sổ sách, mà là muốn tìm hắn trị liệu trên người ta ẩn tật. Thiếu nữ than nhẹ nói. Tiểu thư, thành chủ đại nhân cũng đã có nói, ngài trên người ẩn tật, chỉ có linh dược sư mới có thể giải quyết. Hắn Khiêu bá lắc đầu, cũng không tin. Linh dược sư cánh cửa cực cao, địa vị tôn quý. Bọn hắn Thương Lan quốc cảnh bên trong, linh dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản đều đã là qua tuổi lục tuần, không có khả năng có còn trẻ như vậy linh dược sư. Hắn một chút liền có thể nhìn ra trên người ta vấn đề. Hắn coi như không phải linh dược sư, cũng có thể là có giải quyết ta thân bên trên ẩn tật biện pháp. Thiếu nữ đôi mắt đẹp lấp loé nói. Như đúng như đây, kẻ này có thể thật sự có giải quyết phương pháp. Khiêu bá tiếp tục nói, tiểu thư, ngươi lại đi ngâm chút mà ấm linh tuyển, sau khi trở về, tiểu nhân liền đem việc này cáo chi thành chủ đại nhân. Thiếu nữ gật gật đầu, trở lại ấm linh tuyển, chỉ là rất nhanh nàng liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy ôn linh tuyển bên trong, lại một tia linh khí đều không còn tại, hoàn toàn thành phổ thông nước suối. Chẳng lẽ cái này đáy ao linh mạch xảy ra vấn đề? Lão hủ xuống dưới xem xét một phen. Khiêu bá đâm đầu thẳng vào ấm linh tuyển bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn một lần nữa nhảy ra mặt nước, kinh nghi bất định nói, tiểu thư. Đại ao thiên nhiên phong cấm bị người phá vỡ, linh mạch đã khô cạn. Cái gì? Chẳng lẽ đại ao thiên nhiên phong cấm là vừa rồi thiếu niên kia phá vỡ? Thiếu nữ đôi mắt đẹp ngốc trệ, đông nhiên nghĩ đến Mộ Phong, trong đoạn thời gian này, chỉ có thiếu niên kia từng tiến vào ấm linh tuyển. Khiêu bá lắc đầu, nói, không có khả năng. Thành chủ đại nhân nói qua, đại ao thiên nhiên phong cấm không đơn giản, chỉ có linh trận sư tài năng phá vỡ. Nói đến đây, khiêu bá im bặt mà dừng, nghĩ đến cái gì, con mắt đều trừng tròn xoe. Chẳng lẽ thiếu niên kia? Thiếu nữ hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp có dị sắc lấp lóe, nói, thiếu niên kia không đơn giản. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tìm được hắn. Chương 7, âm mưu quỷ kế. Màn đêm buông xuống. Miếu thành hoàng, đống lửa giấy lên, xua tan trong miếu hắc ám. Lý Văn Xu dựa vào tại trong miếu cột đá bên trên, toàn thân của nàng huyệt đạo, cắm đầy ngân châm. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại trước mặt, hai tay 10 ngón nhẹ nhàng gảy. Chỉ thấy màu ngà sữa linh lực như sợi tơ, thuận theo ngân châm, tràn vào Lý Văn Xu trong cơ thể. Theo linh lực ôn dưỡng, Lý Văn Xu sắc mặt trở nên hồng nhuận. Phong Nhi, ngươi có thể linh lực hóa tia. Lý Văn Xu lộ ra vẻ kinh ngạc, linh lực hóa tia, đối với linh lực điều khiển yêu cầu cực cao. Tại Thương Lan Quốc bên trong, không người có thể làm được. Hài Nhi trong đầu thức tỉnh ký ức, cực kỳ bất phàm, cái này linh lực điều khiển chi thuật cũng là trí nhớ kia bên trong. Mộ Phong cười khẽ giải thích. Thức tỉnh ký ức sự tình, Mộ Phong tuyệt không giấu giếm Lý Văn Xu. Quả thật là trời không tuyệt đường người. Phong Nhi, ngươi chịu khổ nhiều lắm. Đây là thượng thiên bồi thường cho ngươi. Lý Văn Xu trong mắt vui mừng, trong lòng nàng, Mộ Phong vĩnh viễn là bảy tại vị thứ nhất. Mẹ! Ta chuyển cho ngươi một lòng pháp, tên là Ngưng Linh Thượng Quyết, tu luyện này thuật, tứ chi của ngươi liền có thể khôi phục. Mộ Phong mỉm cười nói. Ngưng Linh Thượng Quyết là Mộ Phong đặc biệt vì Lý Văn Xu chuẩn bị. Này tâm pháp không kém gì Vĩnh Hằng Thánh Kinh, là Mộ Phong kiếp trước từ một vị vẫn lạc đại đế động phủ bên trong đoạt được. Tu luyện này thuật, có thể đem linh lực ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dạng. Lý Văn Xu tập được này thuật, có thể điều khiển tự thân linh lực, tại tứ chi chỗ khớp nối, ngưng tụ thành khớp xương. Như thế, Lý Văn Xu tứ chi liền có thể tự do đi lại. Thật chứ? Lý Văn Xu đôi mắt sáng lên. Nàng mặc dù biểu hiện không thèm để ý, nhưng có thể khôi phục, ai lại sẽ không muốn chứ? Tự nhiên. Nương ngươi chuyên tâm nghe, ta đem khẩu quyết truyền cho ngươi. Mộ Phong mỉm cười, đem Ngưng Linh Thượng Quyết không giữ lại chút nào truyền thụ cho Lý Văn Xu. Lý Văn Xu trong lòng âm thầm nhớ hạ, chính là hai mắt bế bên trên, nếm thử tu luyện. Mộ Phong không lại quấy rầy Lý Văn Xu, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện võ pháp. Võ pháp là võ giả vận dụng linh lực kỹ xảo, làm linh lực có cường đại lực phá hoại. Cường đại võ pháp có thể để võ giả tăng cường chiến lực, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Mà võ pháp đẳng cấp cho võ giả tu luyện đẳng cấp đem đối ứng, phân biệt là mệnh mạch cấp, mệnh luân cấp cùng mệnh hải cấp. Mà mỗi một cái cấp bậc bên trong, lại phân làm cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng cùng siêu hạng 4 cái nhỏ cấp bậc. Kiếp trước hắn chính là Vĩnh Hằng Đế Chủ, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, hắn xem qua vô cùng vô tận võ pháp điển tịch, thậm chí có thật nhiều võ pháp đều là đại đế cấp bậc. Nhưng Mộ Phong tuyệt không lựa chọn những đại đế cấp bậc kia võ pháp, mà là lựa chọn mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp. Võ pháp cho tâm pháp không giống. Tâm pháp là hấp thu linh lực pháp môn, càng cao cấp hấp thu linh lực hiệu suất càng cao. Nhưng võ pháp là vận dụng linh lực pháp môn, càng cường đại võ pháp cần có linh lực cũng càng cao. Mộ Phong tu vi quá thấp, nếu là sử dụng đế cấp võ pháp, kết quả chính là toàn thân linh lực bị hút khô mà chết. Đương nhiên, đối với Mộ Phong đến nói, không đáng một đồng mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp, tại Đồng Dương Thành lại là Phượng Mao Lân Giác, giá trị liên thành. Hạ gia tại Đồng Dương Thành cũng coi là số một thế lực. Cũng chưa chắc có thể cầm được ra mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp. Mộ Phong lựa chọn hai môn thích hợp nhất hắn hiện tại mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp, theo thứ tự là Lạc Lôi Cửu Kiếm cùng Kim Cương Thể Ấn. Lạc Lôi Cửu Kiếm, lấy cực nhanh kiếm nhanh hình thành như lôi điện kiếm quang. Luyện đến đại thành, một kiếm vung ra, hình thành chín đạo như xét kiếm quang. Kim Cương Thể Ấn, lấy đặc thù ấn quyết dẫn linh khí nhập thể, tại bên ngoài thân hình thành một đạo đạo kim sắc ấn ký. Khi lúc đối địch, kim sắc ấn ký thoát thể mà ra, vờn quanh thân hình thành đặc thủ phòng ngự. Hai môn võ pháp, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mộ Phong trong miếu, theo tay cầm lên một cái nhánh cây. Chỉ gặp hắn đạp lên huyền diệu bộ pháp, tay phải nhánh cây lướt đi, kiếm khí gào thét, lại vang lên tiếng sấm thanh âm. Mộ Phong kiếm thế càng ngày càng nhanh, mà thân hình của hắn càng ngày càng mau lẹ. Kiếm quang như lôi. Mộ Phong hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra. Chín đạo kiếm quang tự trung quanh trống rỗng mà hiện, rơi xuống đất bên trên, lại nổ ra chín cái hố. Như là có người ở chỗ này tận mắt nhìn thấy Mộ Phong luyện công lời nói, tất nhiên muốn giật nảy cả mình. Bởi vì Mộ Phong vẹn vẹn tu luyện một lần, liền đem Lạc Lôi Cửu Kiếm viên mãn nắm giữ. Khi Mộ Phong dừng bước lại về sau, trong tay hắn nhánh cây thì là vỡ nát thành bột mịn. Xem ra ngày mai muốn làm thành tốt một chút kiếm. Mộ Phong gấp nhíu mày nói. Triệt để nắm giữ Lạc Lôi Cửu Kiếm về sau, Mộ Phong bắt đầu tu luyện Kim Cương Thể Ấn. Bất quá nửa canh giờ, hắn liền tu luyện chí viên mãn. Chỉ thấy toàn thân hắn hiện đầy chói mắt kim sắc ấn ký, như một tôn nhập định kim cương cổ Phật. Cùng lúc đó, hạ phủ bên trong, một tòa tráng lệ trong đại sảnh. Hạ gia gia chủ Hạ Chính Nghiệp ngồi tại chủ vị bên trên. Bên cạnh, ngồi Hạ Băng Tuyền cùng Hạ Hàm hai nữ. Hạ Hàm hắt xa che mặt, một đôi xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy oán độc cùng cứu hận. Nàng tu vi bị phế về sau, may mắn còn sống, bị chạy tới Hạ Băng Tuyền cứu ra. Nhưng mặt của nàng, lại tại trong hỏa hoạn, triệt để hủy khuôn mặt. Đồng nhiên, đại sảnh bên ngoài, một tên nô bộc vội vã xuống tới. Gia chủ, Mộ Phong chỗ ẩn thân đã tìm được. hắn liền trong thành tây bắc một góc miếu thành hoàng bên trong. Nô bộc quỳ xuống đất nói. Hạ Chính Nghiệp ánh mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, hạ hàm càng là đằng đứng lên. Rốt cuộc tìm được cái này tạp thoái. Gia chủ, xin vì ta làm chủ. Hạ hàm hắc xa sau khuôn mặt dần dần xoay khúc dữ tợn. Nàng hận không thể hiện tại liền lấy Hạ Mộ Phong, dùng trên đời ác độc nhất cực hình tra tấn hắn. Hạ Chính Nghiệp ngón trỏ gõ nhẹ tay vịt, lại là nhìn về phía trầm mặc không nói Hạ Băng Tuyển. Băng Tuyển, thứ ngươi đến quyết định đi. Hạ Chính Nghiệp nói. Hạ hàm vội vàng quỳ tại Hạ Băng Tuyển trước mặt, dập đầu nói, Băng Tuyển muội muội, tỷ tỷ ta đã là người phế nhân, tiền đồ hủy hết. Ta hiện tại duy nhất tâm nguyện, chính là nhìn tận mắt Mộ Phong chết. Hy vọng muội muội thành toàn. Hạ Băng Tuyển đôi mắt bình thản, khoe miệng nàng lộ ra băng lãnh đường cong, nói, Đường tỷ, ta có một kế, có thể để ngươi báo thù. Nhưng giết chết Mộ Phong về sau, thi thể của hắn ngươi muốn hoàn chỉnh mang cho ta trở về. Băng Tuyển muội muội yên tâm, ngươi nhưng có phân phó, tỷ tỷ không dám không nghe theo. Chỉ cần muội muội cho ta báo thù cơ hội. Hạ hàm vội vàng đáp nói, ta cùng La Dương Bình quan hệ không tệ, ngươi chỉ cần khi Hạ Băng Tuyển đem mưu kế của nàng nói thẳng ra về sau, Hạ Chính Nghiệp cùng Hạ hàm đều là vỗ tay sư rượu. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong đứng dậy, xem xét Lý Văn Xu tứ chi. Hắn phát hiện cái sau tứ chi chỗ khớp nối, linh lực dần dần ngưng tụ thành khớp xương hình thức ban đầu. Phong Nhi, ngưng linh thượng quyết thật sự là thần kỳ. Ta thử nghiệm lấy linh lực ngưng tụ khớp xương, quả thật có hiệu quả. Lý Văn Xu đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Mẹ, ta đoán chừng, đêm nay ngươi khớp xương liền có thể triệt để thành hình. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đứng lên. Mộ Phong nở nụ cười, trong mắt tràn ngập vui mừng cùng cao hứng. Phong Nhi, cảm ơn ngươi. Lý Văn Xu ôn nhu nói. Ngươi thế nhưng là ta mẹ, không cần khách khí. Mộ Phong khoát khoát tay, đang định đi phụ cận tìm chút quả dại đỡ đói, miếu thờ bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Mộ Phong bỗng nhiên ngừng lại bước chân, ánh mắt lạnh xuống. Chỉ thấy miếu thành hoàng bên ngoài, bỗng nhiên tràn vào hơn 10 đạo thân mặc giáp trụ binh sĩ. Này nhóm binh sĩ không nói lời gì, đem Mộ Phong bao bọc vây quanh, từng cái lộ ra sắc bén binh khí. Chương 8, Vu Hoan giá họa. Tại bọn binh lính hậu phương, một tên người khoác giáp đỏ thanh niên, cưỡi ngựa cao to, chậm ung dung mà tới, ánh mắt của hắn kiêu căng, chính từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào trụ sở của ta? Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía cưỡi tại trên ngựa thanh niên. Lớn mật dân đen, nhìn thấy La thống lĩnh còn không quỳ xuống. Một tên binh lính, đông nhiên giữ tợn cười một tiếng, trong tay mâu sắc đống nhiên vung lên, hung hăng đánh tới hướng Mộ Phong chỗ đầu gối. Cái tên lính này xuống dưới tay không lưu tình chút nào. Cái này một mâu sắc xuống dưới, đầu gối của hắn tất nhiên muốn bị nện thành náo nhuẹn. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn chỉ là hỏi thăm một câu, người binh sĩ này lại đối với hắn ra tay độc ác, thật là không có đạo lý. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhấc chân giẫm mạnh, mâu sắt liền bị hắn trùng điệp giẫm tại dưới chân. Binh sĩ không nghĩ tới Mộ Phong còn dám phản kháng, giận tím mặt, muốn rút ra mâu sắt, lại phát hiện mâu sắt như trên mặt đất bên trên mọc rễ. Hắn làm ra tất cả vô liếng, mâu sắt bất động như núi. Cho ta buông ra. Binh sĩ hét lớn một tiếng, trên trán gân xanh tất hiện, chỗ mi tâm càng là xuất hiện hai đầu vàng rực văn. Như ngươi mong muốn. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng buông lỏng ra chân phải. Mâu sắc đã mất đi Mộ Phong bên này cước lực chèo trống, như mũi tên bắn ngược mà ra. Binh sĩ vẫn như cũ còn đang ra sức rút ra mâu sắc, căn bản không ngờ tới Mộ Phong đống nhiên lòng chân. Hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, mâu sắc bén nhọn phần đuôi liền đem lồng ngực của hắn xuyên qua, sau đó đinh tại trên mặt đất. Cái tên lính này liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, liền một mệnh ô hô. Ngươi thật to gan, chúng ta chính là phủ thành chủ tuần tra quân, ngươi dám giết người của phủ thành chủ. Chung quanh còn lại binh sĩ giận dữ, từng cái đối với Mộ Phong trợn mắt nhìn. Các ngươi nói ta giết người này. Mộ Phong nhìn quanh đám người, tiếp tục nói, vậy ta ngược lại là hỏi một chút, các ngươi trông thấy ta dùng cái tay nào giết hắn? Nhất thời, binh lính chung quanh á khẩu không trả lời được. Mộ Phong từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ. Tên lính kia sở dĩ bỏ mình, vẫn là chính hắn dùng sức quá mạnh, chính mình hại chết chính mình. Tốt. Lưu Thiên hắn gieo gió gặt bão, chết cũng liền chết. Rốt cục. Cưới tại trên ngựa thanh niên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn kiêu căng nhìn xuống Mộ Phong, nói, ta chính là phủ thành chủ tuần tra quân phó thống lĩnh La Dương Bình, hiện tại ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội gì? Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy La Dương Bình đi theo phía sau Hạ Hàm, thần sắc dần dần lạnh xuống. La Dương Bình mắt lộ ra trêu tức, sau đó đối với sau lưng nói, Hạ Hàm tiểu thư, ngươi đến nói một chút, kẻ này đến cùng phạm vào tội gì? Hạ Hàm lúc này mới chậm ung dung đi ra. Nàng oán độc nhìn Mộ Phong một chút, bi phẫn nói, La thống lĩnh, ta ta hạ ra hảo ý thu lưu hắn, nhưng hắn lại lấy oán trả ơn, không chỉ có cô phụ băng tuyển, còn muốn hủy ta trong sạch. Hắn đạt được sao? La Dương Bình làm bộ hỏi. Hắn tự nhiên không thể đạt được, nhưng lại ghi hận trong lòng, lại từ hạ phủ trộm 5 vạn lượng ngân phiếu cùng ta hạ phủ trọng yếu võ pháp thanh huyền trường pháp, trước khi đi, còn tại hạ phủ bên trong phóng hỏa, khiến ta hạ phủ tổn thất nặng nề. Mời La thống lĩnh vì ta hạ phủ chủ trì công đạo. Hạ Hàm đối với La Dương Bình chắp tay, đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đến cùng là ai lấy oán trả ơn? Hạ Hàm, căn bản chính là đổi trắng thay đen. La Dương Bình quát lạnh một tiếng, nói, tốt tặc tử, ta La Dương Bình bình sinh nhất không nhìn nổi như ngươi loại này lấy oán trả ơn rắc rưởi. Nói, La Dương Bình khống chế lấy lớn ngựa, đến Chí Mộ Phong phía trước, nhìn xuống cái sau nói, hôm nay ta liền theo lẽ công bằng làm việc, người tới, cho ta cầm hạ cái này tội nhân. Trung quanh binh sĩ một loạt mà bên trên, từng cây tản ra lạnh lẽo hàn ý mâu sắt đâm về Mộ Phong. Nay chỗ nào là cầm hạ Mộ Phong, căn bản chính là muốn đem Mộ Phong ngay tại chỗ giết chết ta. Mộ Phong phải chân vừa đạp, lấy tinh diệu thân pháp, tránh thoát chung quanh lướt đến mâu sát. Ngươi thân là phủ thành chủ tuần tra quân phó thống lĩnh, chỉ dựa vào Hạ Hàm lời từ một phía, liền muốn đối với ta trị tội. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi là nắm cái gì công, lại là vì ai làm việc? Mộ Phong lặng lẽ nhìn thẳng La Dương Bình, mặt không thay đổi nói. Muốn chứng cứ đúng không? Tốt, vậy ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Hai người các ngươi đi vào lục soát. La Dương Bình lười biếng đối với trong đó hai tên lính sử ánh mắt. Cái kia hai tên lính lĩnh mạng đi vào miếu thành hoàng bên trong. Bọn hắn làm bộ tại miếu thành hoàng bên trong vơ vét một phen. Đi lúc đi ra, một người cầm trong tay một chồng ngân phiếu, một người cầm trong tay một bản võ pháp bí tịch. Đại nhân, đây là từ trong miếu tìm ra tới. Chúng ta kiểm kê qua, đây là 5 vạn ngân phiếu, mà bí tịch này chính là thanh huyền trường pháp. Hai tên lính một mực cung kính đem ngân phiếu cùng bí tịch hai tay phụng nộp lên cho La Dương Bình. La Dương Bình thu hồi ngân phiếu cùng bí tịch, cười lạnh nhìn xem Mộ Phong, nói, nhân chứng, vật chứng đều tại, ngươi có lời gì nói. Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, tại hai tên lính xuất ra ngân phiếu cùng bí tịch thời điểm, hắn liền biết đây là vu oan hãm hại. Như hắn Mộ Phong thật có cái này 5 vạn ngân phiếu, hắn như thế nào lại nghèo túng tại ở tại cũ nát miếu thành hoàng bên trong đâu. Xem ra, La Dương Bình cùng Hạ Hàm thông đồng nhất khí, đem trước đó chuẩn bị xong ngân phiếu cùng bí tịch giao cho cái kia hai tên lính. Chờ hai tên lính cố tình bộ dáng lục soát miếu thành hoàng về sau, liền đem chuẩn bị xong ngân phiếu cùng bí tịch lấy ra, hãm hại Mộ Phong. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, trải qua bản thống lĩnh thẩm phán, ngươi hẳn là bị đánh vào tử lao, chờ đợi xử lý. La Dương Bình lạnh lùng nói. Tử lao. Dựa theo Đồng Dương Thành luật pháp, cho dù là tình huống ác liệt nhất người ăn trộm, cũng tội không đáng chết đi. Ngươi đây là không nhìn Đồng Dương Thành luật pháp. Đồng nhiên, dựa vào tại miếu thờ cây cột trước Lý Văn Xu mở miệng nghiêm nghị nói. Phủ thành chủ tử lao, chính là hắc ám nhất lao ngục. Một khi tiến vào tử lao, căn bản là hữu tử vô sinh. La Dương Bình đây là muốn đem Mộ Phong vào chỗ chết bức. Ở đâu ra phế vật nữ nhân, tứ chi đều phế đi, miệng ngược lại là động không ngừng. Nhìn bản đại gia, đem ngươi miệng cũng phế đi. Một tên binh lính, dẫn theo mâu sát, bước nhanh đi hướng Lý Văn Xu. Chỉ là, hắn còn chưa tiếp cận, một tấm bàn tay dò tới, rơi tại binh sĩ đỉnh đầu. Người binh sĩ nhìn trước mắt đằng đằng sát khí Mộ Phong, dọa đến run lên trong lòng. Nàng, là mẫu thân của ta. Ngươi dám động nàng, liền chết. Mộ Phong nói xong, tay phải uốn éo, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, binh sĩ đầu lệch ra đến đằng sau, tại chỗ tử vong. Mộ Phong, ngươi thật to gan. Dám công nhiên kháng lệnh, giết chấp pháp vệ binh. La Dương Bình sắc mặt âm trầm phảng phất chảy ra nước, hắn hét lớn một tiếng, đông đảo binh sĩ đem Mộ Phong cùng Lý Văn Xu tầng tầng vây quanh. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thấp như vậy kém vu oan giá họa thủ đoạn, liền đầu lợn đều có thể nhìn ra được, ngươi còn nhìn không ra. Mộ Phong mặt không thay đổi nói. La Dương Bình sắc mặt biến hóa, Mộ Phong những lời này là ở trong tối phúng hắn liền lợn cũng không bằng a. Đồng nhiên, Hạ Hàm nói chuyện. Đúng. Ta chính là cố ý vu oan giá họa ngươi. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi cùng mẫu thân ngươi đều là phế vật, ngươi ai sẽ tin tưởng đâu. Nói đến đây, Hạ Hàm khuôn mặt xoay khúc, tiếp tục nói, đánh vào tử lao về sau. Ta sẽ để các ngươi đem bên trong mấy chục loại hình cụ đều nếm thử một lần, cho đến chết cho đến. Đây chính là ngươi đắc tội ta hạ ra một cái giá lớn. Hạ Hàm không tự chủ được cười ra tiếng, hoàn toàn một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ngươi nghe được đi. Hạ Hàm thừa nhận đây là nàng vu oan hãm hại. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem La Dương Bình nói. Ngươi lỗ thai xảy ra vấn đề a? Hạ Hàm tiểu thư, vừa rồi căn bản không nói chuyện. La Dương Bình em dương quái khí nói. tiểu thư vừa rồi không nói gì a?
Ta cũng không nghe thấy.
Phế vật này khẳng định đầu óc có vấn đề, bắt đầu nói mê sảng. Trung quanh binh sĩ cười vang, nhìn xem Mộ Phong đều rất giống nhìn một chuyện cười.
Người tới.
Đem bọn hắn gân tay gân chân chọn đoạn, sau đó mang về tử lao.
La Dương Bình vung tay lên, nhe răng cười nói.
Nhất thời, trung quanh hơn 10 tên lính huy động mâu sát, bổ về phía Mộ Phong, Lý Văn Xu tứ chi.
Này chỗ nào là chọn tay gãy gân cùng gân chân a, rõ ràng là muốn chặt đoạn tứ chi của bọn hắn.
Các ngươi muốn chết.
Mộ Phong trong mắt lóe lên lệ khí, cuồn cuộn linh lực như nộ long tràn đầy tại tứ chi bách hải của hắn.
Nguyên bản Mộ Phong không muốn cùng những này người của phủ thành chủ xung đột chính diện.
Đáng tiếc, cái này La Dương Bình cùng Hạ Hàm Sương mù nhất khí, đem hắn hướng tử lộ bên trên so.
Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn.
Chỉ gặp hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy trượng mặt đất chấn động kịch liệt.
Một cỗ vô hình kinh khí tứ tán ra.
Từng cây rét lạnh mâu sát, vừa tới gần hắn thân thể vài thước phạm vi, liền bị vô hình kinh khí đánh bay, liên đối lấy binh sĩ cũng là ngã trái ngã phải.
Chương 9, ai là phế vật?
Mộ Phong tay phải bắt lấy một thanh mâu sát, thân hình như điện, xuyên qua tại hơn 10 tên lính bên trong.
Trong tay mâu sát vung ra lại hiện lên từng đạo hàn quang.
Khi Mộ Phong trở lại nguyên địa, đem mâu sát cắm trên mặt đất bên trên.
La Dương Bình cùng Hạ Hàm lúc này mới chú ý tới, mũi thương bên trên dính đầy máu tươi, từng giọt máu tươi thuận theo thân mâu nhỏ xuống mà dưới.
A, gân tay của ta, gân chân đều bị chọc gây mất, ta cũng thế, nguyên bản còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đám binh sĩ, như chó nhà có tang nằm trên mặt đất bên trên, đau đến không muốn sống có quắp, kêu thảm.
Thật là lớn chó mật, lại dám đánh tổn thương binh lính của ta.
La Dương Bình giận tí mặt, song chân vừa đạp, tự lưng ngựa bên trên nhảy lên một cái, lướt về phía Mộ Phong phía sau.
Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi người làm tổn thương ta, mà ta không thể gây tổn thương cho ngươi người?
Thật là không có đạo lý.
Mộ Phong phải chân vừa đạp, tránh thoát La Dương Bình tập sát, rơi tại cách đó không xa, cười lạnh liên tục.
Ngươi thân phận gì, ta lại là thân phận gì?
Như ngươi loại này dân đen, nên thúc thủ chịu trói, đứng ở nơi đó bị binh lính của ta chặt tay gãy chân.
La Dương Bình ánh mắt lạnh lùng, lần nữa phóng tới Mộ Phong, mi tâm sáu đầu kim văn đều sáng lên.
Một cốt như man thú cường đại khí tức bạo dũng mà ra.
Mộ Phong, La thống linh tự mình xuất thủ, người còn không chết.
Hạ Hàm cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù tiếc nuối không thể tự mình tra tấn Mộ Phong.
Nhưng có thể nhìn xem Mộ Phong chết, nàng cũng nhạc kiến kỳ thành.
Mộ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khóe miệng lại là lộ ra một vòng nụ cười trào phúng.
Chỉ thấy hắn linh lực trong cơ thể như núi lửa bộc phát, quần quần tuôn ra, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ ra một đạo đạo kim sắc cấn ký.
Ẩm.
La Dương Bình như nhanh nhẹn báo săn, lướt đến Mộ Phong trước người.
Sớm đã xúc thế mà thành hữu quyền hung hăng nện tại Mộ Phong mặt chỗ.
Quyền này thế đại lực trầm, cương manh quyền phong, xé rách không khí, vang lên vải vóc xé rách thanh âm.
Cho dù cùng là mệnh mạch lục trọng võ giả, chính diện tiếp nhận chỉ sợ đều muốn trọng thương.
Trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Mộ Phong lại bất động như núi.
Khuôn mặt của hắn lấy và thân thể bên trên, từng đạo kim sắc ấn ký bỗng nhiên thấu thể mà ra.
Kinh khủng sức lực nháy mắt phản hồi tại La Dương Bình trong cơ thể.
La Dương Bình kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã xuống đất bên trên.
Kim cương thể ấn chính là mệnh mạch siêu hạng võ pháp, uy lực xa so với La Dương Bình tu luyện võ pháp cường đại quá nhiều, cái sau toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể phá mất phòng ngự.
Tại La Dương Bình rơi xuống đất ngay mắt, Mộ Phong động.
Hắn tiện tay nhặt lên trên đất một cây cành liễu, như một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại La Dương Bình trước người.
Đùng.
Cành liễu giống như là một tia chớp rút ra, rơi tại La Dương Bình cái mông bên trên.
La Dương Bình phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay che lấy cái mông, nhảy lên mấy mét.
Tại La Dương Bình hai tay che lấy cái mông nháy mắt, cành liễu đột nhiên biến tướng, quất tại La Dương Bình mặt bên trên, lưu lại thật sâu dấu đỏ.
La Dương Bình vô ý thức che gương mặt, cái mông của hắn lần nữa gặp nạn.
La Dương Bình nghĩ muốn phản kích, nhưng Mộ Phong cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, khiến phản kích của hắn hoàn toàn thành bọt nước, chỉ có thể bị động bị đánh.
Mộ Phong lấy cành liễu thay mặt kiếm, thi triển Lạc Lôi Cửu Kiếm.
Mỗi một kiếm đều mang theo lôi điện linh lực, quất La Dương Bình khổ không thể tả.
Kiếm quang như lôi.
Mộ Phong đem Lạc Lôi Cửu Kiếm toàn bộ thi triển một lần.
Cuối cùng một kiếm chém ngang mà ra, đất bằng lập tức nổ lên chín đạo to bằng cánh tay sét, đều hành tại La Dương Bình thân bên trên.
La Dương Bình phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân cháy đen, lông tóc dựng đứng, nghiêng ngã xuống đất bên trên.
Hắn há mồm phun ra một ngụm khói đen, kém chút hôn mê quá khứ.
La Dương Bình, ngươi há miệng ngậm miệng nói ta là phế vật.
Hiện tại ngươi ở trước mặt ta không chịu được như thế một kích, dùng ngươi cái kia đầu óc suy nghĩ thật kỹ, ai mới là phế vật?
Mộ Phong trầm dai nói.
La Dương Bình hai tay chống tại mặt đất,
ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong, lại là hiếm thấy không có phản bác. Giờ khắc này, hắn đem Hạ Hàm tổ tông 18 đời đều cho mắng toàn bộ. Nói xong chỉ là cái phế vật đâu. Liên phế vật đều mạnh hơn hắn, vậy hắn tính cái gì? Ngươi Hạ Hàm nụ cười trên mặt, triệt để đọc lại, nàng như gặp quỷ nhìn xem Mộ Phong. Cái này Mộ Phong lại mạnh lên, liền La Dương Bình dạng này mệnh mạch lục trọng cao thủ, lại cũng không phải đối thủ. Các ngươi nhìn lâu như vậy kịch, cũng nên đi ra rồi hả? Mộ Phong cũng không để ý tới Hạ Hàm, mà là nhìn về phía Miếu Thành Hoàng cửa, nhàn nhạt nói. Công tử quả nhiên không phải người bình thường. Miếu Thành Hoàng bên ngoài, vang lên một đạo nhu hòa ngọt nhu giọng nữ, chỉ thấy một tên mềm mại thiếu nữ xinh đẹp bị nha hoàn đỡ lấy đi vào trong miếu. Sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, theo sát một tên lão giả tóc trắng. Khi La Dương Bình ánh mắt, rơi tại cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp trên người nháy mắt, con ngươi không khỏi rụt rụt. Hắn giáng chống đỡ lấy thân thể bò lên, có chút chật vật đi đến thiếu nữ trước mặt, cung kính hành lễ. Thuộc hạ La Dương Bình, gặp qua tiểu thư. Mộ Phong mắt nhìn mềm mại thiếu nữ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại La Dương Bình đến đây không bao lâu, Mộ Phong liền phát hiện nàng này đã tới, chỉ là một mực chưa tiến vào trong miếu mà thôi. Mềm mại thiếu nữ lanh đạm gật gật đầu, như nước thu mắt, rơi trên người Mộ Phong thời điểm, tách ra vẻ mừng rỡ. Ngươi còn nhớ ta không? Hôm qua chúng ta gặp qua, ta gọi Phùng Lạc Phi, ngươi tên là gì? Mềm mại thiếu nữ tại nha hoàn nâng xuống, đi đến Mộ Phong trước người, có chút hưng phấn nói. Mộ Phong. Mộ Phong không mặn không nhạt trả lời một câu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Phùng Lạc Phi cái tên này hắn nghe nói qua, là Đồng Dương Thành thành chủ Phùng Tinh Lan độc nữ, được Phùng Tinh Lan sủng ái. Tiểu thư, ngài không cần dựa vào hắn quá gần, người này phẩm hạnh tồi tệ, tội ác tày trời, ta sợ hắn sẽ thương tổn đến ngươi. La Dương Bình vội vàng cản tại Phùng Lạc Phi trước mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong. Phùng tiểu thư, loại nguy hiểm này nhân vật nhất định phải chọn trước gãy chân gân tay mới tương đối an toàn. Xin ngài hạ mạng để ngài hộ vệ cùng La thống lĩnh cùng một chỗ chọn đoạn chân của hắn gân tay, ngài lại tới gần hắn. Hạ Hàm đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ đối với Phùng Lạc Phi nói. Khưu bá, và miệng 20. Phùng Lạc Phi nhìn Hạ Hàm một chút, đống nhiên nói. Thấy Phùng Lạc Phi lên tiếng, Hạ Hàm trong lòng đắc ý, khinh miệt lừa Mộ Phong một chút. Ngay cả thành chủ con gái Phùng Lạc Phi đều đứng ở ta nơi này một bên, Mộ Phong ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đúng. Chính khi Hạ Hàm âm thầm đắc ý thời điểm, một cỗ mãnh liệt trưởng phong gào thét mà đến, hung hăng rơi tại gương mặt của nàng bên trên, đánh cho nàng trời đất quay cuồng, ngã ở trên mặt đất. Chương 10, thành chủ con gái. Ngươi đánh ta làm gì? Phùng tiểu thư có thể là để phân phó ngươi đi đánh Mộ Phong. Hạ Hàm bụ mặt, nhìn xem mặt không thay đổi Khưu Lâm chậm rãi đi tới, bén nhọn kêu to nói. Đùng. Đùng đùng. Đùng đùng đùng. Khưu Lâm thần sắc lạnh lùng, không nhìn Hạ Hàm thét lên. Tay trái ôm đồm lấy cái sau cổ áo, tay phải không chút lưu tình hướng phía Hạ Hàm gương mặt bên trên chào hỏi. La Dương Bình sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, hắn vốn muốn nói, lại phát hiện Phùng Lạc Phi chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Thời khắc này Phùng Lạc Phi, đâu còn có lúc trước mềm mại bộ dáng. Nàng toàn thân tản ra cao quý uy nghiêm, như một cái cao quý khổng tước, quan sát thế gian. Tiểu thư, đã vả miệng 20. Khưu Lâm dẫn theo bị đánh cho gương mặt cồng kềnh Hạ Hàm, nhìn về phía Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi gật gật đầu, lạnh lùng liếc mắt La Dương Bình, sau đó đối với Hạ Hàm nói, Hạ Hàm, ta cho ngươi cái cơ hội, nói ra tình hình thực tế đến, ta có thể từ nhẹ xử lý. Hạ Hàm run lẩy bẩy, nàng mặt sưng gò má bên trên, tràn đầy mê mang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hiện tại tội nhân không phải cái kia Mộ Phong sao? Làm sao Phùng Lạc Phi bắt đầu thẩm vấn nàng? Phùng tiểu thư, ngay hẳn là thẩm vấn chính là Mộ Phong mới đúng, hắn mới là tội ác tẩy trời tội nhân. Hạ Hàm cắn răng nói. Khưu bá, và miệng 50. Phùng Lạc Phi lạnh lùng phân phó nói. Khưu Lâm cẩn thận chấp hành Phùng Lạc Phi mệnh lệnh, bàn tay một cái tiếp một cái gào thét tại Hạ Hàm mặt bên trên, không mang ngừng. Hạ Hàm bị đánh nước mắt chảy ngang, mặt mũi tràn đầy cồng kềnh, bắt đầu đối với Phùng Lạc Phi cầu xin tha thứ. Nói ra tình hình thực tế. Phùng Lạc Phi thanh âm lạnh lùng như cũ. Hạ Hàm còn đang do dự, chỉ nghe Phùng Lạc Phi lần nữa nói, Khưu bá, vả miệng 100. Ta nói. Phùng tiểu thư, đừng có lại đánh ta. Hạ Hàm sụp đổ thét lên. Phùng Lạc Phi mạng Khưu Lâm thả Hạ Hàm về sau, từ trên cao nhìn xuống cái sau, nói. Ta. Là ta cố ý vu oan Mộ Phong, hắn cũng không có đi trộm cắp sự tình. Hạ Hàm hề phải nói. Ngươi còn có cái khác giúp đỡ sao? Nếu ngươi có thể khai ra hắn, ta có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Phùng Lạc Phi cố ý mắt nhìn La Dương Bình, hướng dẫn từng bước nói. Hạ Hàm do dự không quyết, mắt thấy Khưu Lâm lần nữa có dấu hiệu động thủ, dọa đến vội vàng nói, là ta thông đồng La Thống Lĩnh, chúng ta dự định cùng nhau gả họa Mộ Phong, đem nhốt vào tử lao, chậm rãi đem hắn tra tấn mà chết. Hạ Hàm vừa nói xong, một đạo kình phong gào thét mà đến, hung hăng đánh vào gương mặt của nàng bên trên. La Dương Bình chẳng biết lúc nào, thoan ra, một bàn tay đem Hạ Hàm đánh ngã xuống đất, sau đó chính là một trận quyền đấm cước đá. Đáng thương Hạ Hàm, vừa bị Khưu Lâm đánh cho đầu óc choáng váng, hiện tại lại bị La Dương Bình nhân lấy đánh, tiếng kêu thảm thiết càng là một trận cao hơn một trận. Nói bậy nói bạn. Quả thực chính là nói bậy nói bạn. La Dương Bình đem Hạ Hàm đánh ngất xỉu đi qua sau, quỳ tại Phùng Lạc Phi trước mặt, biện hộ nói, tiểu thư, cái này Hạ Hàm vì giảm bớt tội ác, lại bắt đầu nói xấu ta. Còn xin tiểu thư vì ta làm chủ. Phùng Lạc Phi thật sâu nhìn La Dương Bình một chút, nhàn nhạt nói, La thống lĩnh, ta đã sớm đến miếu thành hoàng, một mực ở ngoài miếu quan sát. Ngươi sở tác sở vi, ta đều nhìn ở trong mắt. La Dương Bình con ngươi thít chặt thành châm. Từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là phủ thành chủ tuần tra quân phó thống lĩnh, việc này ta sẽ đích thân bẩm báo phụ thân. Phùng Lạc Phi lạnh như băng nhìn xem La Dương Bình. La Dương Bình như gặp phải trọng kích, sủi lơ trên mặt đất bên trên. Xong đời, hết thảy đều xong, hắn thật vất vả ngồi lên phó thống lĩnh vị trí. Vẹn vẹn bởi vì hoan uổng Mộ Phong mà bị cách chức. Trong lòng của hắn dâng lên vô hạn hối hận. Mộ công tử, là chúng ta phủ thành chủ quản giáo vô phương, để ngài bị hoan khuất. Lạc Phi cho ngài bồi cái không phải. Phùng Lạc Phi hổ thẹn mà đối với Mộ Phong thi lễ một cái. Nàng trên mặt uy nghiêm cùng cao quý cũng không còn, đôi mắt mềm mại mà chân thành. Khưu Lâm cầm từ La Dương Bình nơi đó mang tới 5 vạn lượng bạc cùng thanh huyền trường pháp, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Mộ Phong. Mộ công tử, hai thứ đồ này là đền bù ngài. Khưu Lâm khách khí nói. Mộ Phong tuyệt không cự tuyệt, hắn hiện tại xác thực thiếu tiền. Có cái này 5 vạn lượng bạc, hắn có thể mua dược liệu, bắt đầu trị liệu Lý Văn Xu thương thế. Ngươi muốn cho ta giải quyết ngươi trên người ẩn tật. Mộ Phong nuốt nuốt trong tay ngân phiếu, nhàn nhạt nói. Tại nhìn thấy Phùng Lạc Phi đến đây nháy mắt, Mộ Phong liền minh bạch cái trước ý đồ đến. Phùng Lạc Phi đôi mắt bên trong lộ ra vẻ ước ao, làm một lễ thật sâu nói, Mộ Phong công tử, còn xin giúp ta. Ngươi trên người ẩn tật ta có thể giải quyết. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phùng Lạc Phi đại hỉ, nói, Mộ công tử, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Điều kiện rất đơn giản. Ta cần càng nhiều linh mạch cùng một chút 50 năm phần trở lên dược liệu. Mộ Phong bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, vậy thì nhất định phải muốn cường đại hơn linh mạch. Mà mẹ của hắn Lý Văn Xu, thì cần thượng hạng dược liệu, tài năng tận nhanh khôi phục. Linh mạch. Phùng Lạc Phi vi kinh, cười khổ nói, Mộ công tử, 50 năm phần trở lên dược liệu, trong phủ ngược lại là có. Nhưng linh mạch chỉ sợ không có. Linh mạch, cực kỳ thưa thớt. Tại toàn bộ Thương Lan Quốc, linh mạch số lượng cũng chưa chắc vượt qua hai tay số lượng. Ấm linh tuyển bên trong linh mạch, vẫn là thành chủ Phùng Tinh Lan trong lúc vô tình phát hiện. Là bọn hắn phủ thành chủ nắm giữ duy nhất một đầu linh mạch. Mộ Phong lông mày cau lại, trong lòng có chút thất vọng, hắn cho rằng phủ thành chủ còn nắm giữ lấy cái khác linh mạch, xem ra là hắn đánh giá quá cao phủ thành chủ. Mộ công tử, trong phủ trong bảo khố, có một ít linh thạch, những linh thạch này hiệu quả mặc dù so không bên trên linh mạch, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Phùng Lạc Phi thấy Mộ Phong lâm vào trầm mặc, trong lòng lo lắng. Hiện tại Mộ Phong là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Linh thạch cũng là miễn cưỡng có thể. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Lạc Phi mặt giãn ra mà cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía La Dương Bình cùng Hạ Hàm lúc, trên người yếu đuối bị uy nghiêm thay thế. Hạ Hàm vu oan hãm hại, cấu kết quan lại, xem mạng người như cỏ rác, La Dương Bình cố tình vi phạm, làm việc thiên tư, lấy thế đẻ người, Khưu Bá, cầm hạ hai người này. Phùng Lạc Phi trầm giọng phân phó nói. Khưu Lâm gật gật đầu, từ La Dương Bình lập tức lấy xuống hai cái xiềng xích. Đem Hạ Hàm cùng La Dương Bình tứ chi còn lại, sau đó kéo tới Mộ Phong trước mặt. Mộ công tử, bọn hắn muốn đem ngài đánh vào tử lao, cũng làm các loại cực hình. Đồi mô đấu mật đề nghị, lấy đạo của người, trả lại cho người. Khưu Lâm cung kính hỏi. Cười ngươi đừng vội cười lâu. Mộ Phong bình tĩnh nói. Khưu Lâm cũng là thông minh người, tự nhiên nghe được Mộ Phong ý ở ngoài lời. Hắn cười cười, chính là lôi kéo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ La Dương Bình cùng Hạ Hàm nên rời đi trước. Mộ công tử. Xe ngựa đã ở bên ngoài dự sẵn, ngài cùng lệnh mẫu theo Lạc Phi tới đi. Phùng Lạc Phi nhấp nhẹ môi anh đảo, tự nhiên hào phóng làm cái mời động tác. Không được, ngươi đi trước một bước, ta sau đó sẽ đích thân đi phủ thành chủ. Mộ Phong quả quyết cự tuyệt, hắn thả không hạ Lý Văn Xu, cũng không quá tín nhiệm phủ thành chủ. Hắn muốn trước thích đáng sắp xếp cẩn thận Lý Văn Xu về sau, tài năng yên tâm tiến về phủ thành chủ. Phùng Lạc Phi do dự một chút, chính là nhẹ nhàng thi lễ, nói, cái kia Lạc Phi tại phủ thành chủ xin đợi đại giá. Chương 11, rất đơn giản, cởi quần áo. Thanh Dương khách sạn, là Đồng Dương thành tốt nhất khách sạn. Mộ Phong tại Thanh Dương khách sạn, mở một gian thượng hạng sương phòng. Đồng thời Trọng Kim mời một vị thiếp thân nha hoàn, chuyên môn chiếu cố Lý Văn Xu lên cư. Có 5 vạn lượng tiền bạc, Mộ Phong tự nhiên sẽ không keo kiệt tiền tài. Sắp xếp cẩn thận Lý Văn Xu về sau, Mộ Phong liền tiến về phủ thành chủ. Phủ thành chủ trong hành lang, Mộ Phong gặp được Đồng Dương thành thành chủ Phùng Tinh Lan. Phùng Tinh Lan, mặt chữ quốc, cái mũi cao thẳng, song tóc mai mặc dù có chút hoa râm, nhưng cả người tinh khí thần cực kỳ dồi dào, có loại thượng vị giả không giận tự uy khí chất. Tại Phùng Tinh Lan bên cạnh, còn một mực cung kính đi theo một tên dáng người còn xuống lão giả. Cha! Hắn chính là ta đã nói với ngươi Mộ Phong, liếc mắt liền nhìn ra trên người ta ẩn tật. Ngồi tại cách đó không xa Phùng Lạc Phi đứng dậy, vì Phùng Tinh Lan giới thiệu Mộ Phong. Chỉ nói là nói, nàng khuôn mặt chợt trướng đỏ lên. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới mới gặp Mộ Phong thời điểm, nàng vẫn là không mảnh vải che thân. Lúc ấy nàng đều bị thấy hết, thực tại cảm thấy khó xử. Phùng Tinh Lan tuyệt không phát giác Phùng Lạc Phi dị trạng, hắn nghiêm túc đánh giá thiếu niên ở trước mắt, trong mắt có vẻ ngờ vực. Gặp qua Phùng thành chủ, Mộ Phong vừa chắp tay, không kiêu ngạo không tự tin nói. Không cần đa lễ, ta nghe tiểu nữ nói qua, Mộ tiểu hữu ngươi có thể một chút nhìn ra tiểu nữ ẩn tật, cũng mà còn có phương pháp giải quyết. Phùng Tinh Lan ánh mắt nhắm lại hỏi. Đúng. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nhìn thẳng Phùng Tinh Lan nói. Theo ta được biết, phổ thông y sư nhưng không có loại năng lực này, chỉ có trong truyền thuyết linh dược sư mới có thể làm được. Mộ tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ là linh dược sư? Phùng Tinh Lan nhìn xem Mộ Phong, cái sau niên kỷ quá nhỏ, hắn không chút nào che giấu trong mắt chất vấn. Con gái của ngươi trên người ẩn tật, bình thường linh dược sư còn không giải quyết được, nhưng ta có thể. Mộ Phong bình thản nói. Lớn mật. Tại thành chủ đại nhân trước mặt ăn nói ngông cuồng, ngươi có biết tội của ngươi không? Phùng Tinh Lan sau lưng lão giả quát lớn nói. Mộ Phong liếc lão giả một chút, hắn có thể cảm giác được này trong đôi mắt giả nua mịt mờ sắc ý. Hắn trong lòng có chút kỳ quái, hắn giống như không có chiêu hắn chọc hắn đi. Phùng thành chủ, ven đường chó hoang cũng minh bạch tại đối mặt khách nhân sẽ không sủa loạn đạo lý, làm sao các ngươi phủ thành chủ chó liền biết sủa loạn đâu? Mộ Phong lạnh lùng nói. Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết lớn nhỏ, ngươi muốn chết. Lão giả nghe vậy giận dữ, lại bị Phùng Tinh Lan ngăn lại. Ta nên như thế nào tin tưởng, ngươi nhất định có thể cứu trị nữ nhi của ta đâu. Phùng Tinh Lan thật sâu nhìn xem Mộ Phong nói. Phùng thanh chủ, không chọn vẹn tục hồn trận tệ nạn cũng không nhỏ a. Mộ Phong bình thản nói. Nguyên bản thần sắc ổn trọng Phùng Tinh Lan, con ngươi thít chặt thành châm, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Phùng Lạc Phi cùng lão giả thì là ánh mắt mê hoặc, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua tục hồn trận. Mộ công tử, mới là Phùng mỗ lãnh đạo. Chỉ cần ngài có thể trị hết Lạc Phi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tại Phùng Lạc Phi cùng lão giả ánh mắt kinh hãi bên dưới, Phùng Tinh Lan đối với Mộ Phong chắp tay hành lễ, trong mắt đầy là chân thành. Tại Mộ Phong nói ra tục hồn trận một khắc này, Phùng Tinh Lan liền biết, Mộ Phong tuyệt không phải người thường. Ta muốn các ngươi phủ thành chủ trong bảo khố tất cả linh thạch. Mộ Phong nói. Lão giả hít sâu một hơi, giận nói, cái này còn không nhiều. Tại Đông Dương Thành, linh thạch thưa thất chân quý. Ngươi lại muốn phủ thành chủ trong bảo khố tất cả linh thạch. Nếu là yêu cầu này không cách nào thỏa mãn ta, vậy các ngươi khác mời cao tiểu đi. Mộ Phong không mặn không nhạt nói. Kiếp trước, vì mời hắn cứu chữa ẩn tật mà nguyện ý táng ra bại sản cường giả nhiều vô số kể. Hiện tại hắn chỉ cần linh thạch, với hắn mà nói xác thực xem như thu phí rất ít đi. Trâm đã, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giải quyết Lạc Phi ẩn tật. Phùng Tinh Lan trầm giọng nói. Sảng khoái. Tìm cho ta cái an tĩnh gian phòng. Sau đó đem do ta viết dược liệu tập hợp đủ, ta liền có thể bắt đầu trị liệu. Mộ Phong mang tới giấy cùng bút viết xuống mấy chục loại dược liệu, đem đưa cho Phùng Tinh Lan. Phùng Tinh Lan lấy đến xem hạ, chính là giao cho bên người lão giả, để lúc nào đi chuẩn bị giấy bên trên bày ra dược liệu. Lão giả hiệu suất cực nhanh, tại Phùng Tinh Lan cho Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi chuẩn bị kỹ càng an tĩnh xương phòng về sau, liền đem dược liệu tập hợp đủ mang đến. Như không có lệnh của ta, ai cũng không thể tiến đến, bao quát chính ngươi. Mộ Phong nghiêm túc dặn dò Phùng Tinh Lan về sau, chính là đóng lại phòng môn. Phùng Tinh Lan chuẩn bị gian phòng rất lớn, đủ có mấy trăm mét vuông. Bên trong có 7-8 cái gian phòng, trong phòng ương là rộng lớn đại sảnh. Trong đại sảnh bày biện làm bằng gỗ bùn tắm lớn, bên trong đựng đầy nước nóng, hòa hợp mông lung nhiệt khí. Phùng Lạc Phi đứng ở đại sảnh phía trước, bức dứt bất an nhìn xem Mộ Phong, sắc mặt đỏ lên. Phùng cô nương, ngươi chính là người chết sống tướng. Cho dù tục hồn trận có thể duy trì ngươi tàn hồn, nhưng cũng duy trì không được quá lâu. Nhưng, ta có thể gọi về ngươi hoàn chỉnh hồn, khiến ngươi thu hoạch được tân sinh. Mộ Phong nhìn trước mắt Phùng Lạc Phi, nghiêm túc nói. Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp tràn ngập mừng rỡ, từ nhỏ đến lớn, nàng bởi vì người chết sống tướng chịu quá nhiều thống khổ. Bây giờ có thể cứu trị cơ hội, nội tâm của nàng kích động có thể nghĩ. Mộ công tử, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói đi, tiếp xuống ta muốn làm gì? Phùng Lạc Phi kích động nói. Rất đơn giản, cởi quần áo. Mộ Phong nhàn nhạt nói. A. Phùng Lạc Phi nháy mắt một bức. Nghe không hiểu. Ta muốn ngươi cởi sạch quần áo. Mộ Phong mệnh lệnh nói. Cái này Phùng Lạc Phi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngươi yên tâm, ngươi cũng chưa vóc dáng, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, đây là cứu chữa tất yếu phân đoạn mà thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Lạc Phi khuôn mặt đỏ lên, tức giận đến dậm chân một cái, quát nói, ngươi hôn đản. Cái gì chưa vóc dáng? Tốt xấu ta cũng là nữ, cái này Mộ Phong thật sự là không hiểu phong tình. Phùng Lạc Phi mặc dù trong lòng xấu hổ, nhưng cũng nhìn ra được Mộ Phong là nghiêm túc, nhăn nhăn nhó nhó hạ vẫn là lột sạch quần áo. Mộ Phong trong mắt không có chút nào dị dạng, vừa xài bước trước, đi đến Phùng Lạc Phi trước người. Hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, điểm tại Phùng Lạc Phi mi tâm. Hồi hôn đại pháp. Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi bốn mắt tương đối, đôi mắt của hắn lóe ra quỷ dị lam mang. Mà Phùng Lạc Phi bị Mộ Phong ảnh hưởng, đôi mắt trở nên ngốc trệ. Hồi hôn đại pháp, chính là Mộ Phong kiếp trước nắm giữ một loại có thể triệu hoán hồn phách bí thuật. Triệu hoán hồn phách có thể bị Mộ Phong chi xứng trở thành nô bộc của hắn, cũng có thể dùng cho hoàn hồn cứu chữa chi dụng. Chỉ là, hồi hồn đại pháp tác dụng phụ cực lớn, Mộ Phong tùy tiện không sẽ vận dụng. Mộ Phong lần này sử dụng hồi hồn đại pháp chính là dùng cho hoàn hồn chi dụng, Phùng Lạc Phi thân bên trên còn có tàn hồn tồn lưu. Lấy cái này tàn hồn làm môi giới, Mộ Phong có thể từ thiên địa ở giữa triệu hoán cùng Phùng Lạc Phi khí tức tới gần linh, bổ sung tàn hồn, khiến cho hình thành hoàn chỉnh hồn. Linh, trí thuần trí tịnh, tại tiến vào nhân thể quá trình bên trong, rất dễ dàng bị quần áo chờ tạp vật bài xích. Đây cũng là Mộ Phong để Phùng Lạc Phi cởi sạch nguyên nhân, chỉ có dạng này hoàn hồn xác suất thành công cao hơn. Khi Phùng Lạc Phi trong cơ thể bổ sung đầy đủ linh về sau, đã qua đi 3 canh giờ, sắc trời dần dần mở đi. Phùng Lạc Phi sau khi tĩnh hồn lại, tự thân tinh thần sáng láng, toàn thân tràn đầy sức sống, không còn trước kia chán trường. Phùng cô nương, tiếp xuống chính là thời khắc quan trọng nhất, đó chính là cố hồn. Chỉ có đưa ngươi ngưng tụ hồn phách củng cố tốt, ngươi liền chân chính thu hoạch được tân sinh. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ trong đại sảnh thùng gỗ, nói, đây là ta tự mình chế biến tắm thuốc, ngươi tiến đi tắm, mà ta sẽ tiếp tục lấy hồi hồn đại pháp vì ngươi triệt để củng cố hồn phách. Phùng Lạc Phi lần này triệt để tin phục Mộ Phong, không còn mâu thuẫn Mộ Phong, chui vào trong thùng gỗ. Mà Mộ Phong thì là đứng tại thùng gỗ, một bên duy trì lấy Phùng Lạc Phi hồn phách, một bên lấy linh lực duy trì lấy thùng gỗ tắm thuốc nhiệt độ. Bên ngoài gian phòng, Phùng Tinh Lan cùng lão giả mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm, trong lòng hai người cũng càng phát ra lo lắng. Thành chủ đại nhân, La Đô Đốc từ biên thành trở về, hắn nói lập tức muốn gặp đại nhân ngài. Một tên hạ nhân vội vã đi tới, quỳ tại Phùng Tinh Lan trước người nói. Phùng Tinh Lan lông mày cau lại, hắn nhìn trước mặt đóng chặt phòng môn, nôn nóng nói, La Hoành Bảo làm sao ở đây cái mấu chốt lần trước đến. Phùng Tinh Lan do dự một lát, đối với lão giả nói, Hoài lão, nơi đây ngươi giúp ta xem trọng, quyết không thể để người khác tiến đến. Ta đi trước gặp La Hoành Bảo. Thành chủ đại nhân yên tâm. Hoài Lao cung kính trả lời một câu, nhìn xem Phùng Tinh Lan vội vàng bóng lưng rời đi, ánh mắt chậm rãi híp thành một đầu khe nhỏ. Chương 12, rất ngang vô lý. Phủ thành chủ bên ngoài, một chi võ trang đầy đủ quân đội, dừng ở phủ thành chủ đại môn trước. Cầm đầu nam tử trung niên, người khoác đen nhánh giáp trụ, cưỡi ngựa cao to, xa xa dẫn trước đội ngũ. Hán, tên là La Hoành Bảo, Đồng Dương thành đô đốc. Trưởng quản lấy Đồng Dương thành bộ phận binh quyền, địa vị cùng danh vọng thẳng bức thành chủ Phùng Tinh Lan. Hoàng Nghị, ngươi trước thu xếp tốt nhân mã. Ta đi tìm Phùng Tinh Lan vì đệ ngươi đòi một lời giải thích. La Hoành Bảo quay đầu đối với bên người đồng dạng cưỡi ngựa cao to thanh niên nói. Thanh niên làn da hơi đen, người mặc ngân giáp, dáng dấp có chút anh tuấn. Nhưng cặp kia âm lanh ánh mắt lại làm cho người không quá dễ chịu. Hắn gọi La Hoàng Nghị, là La Dương Bình đại ca, cũng là La Hoành Bảo đại nhi tử. Hừ. Thanh chủ lại vì cái phế vật, đem Dương Bình Phong đánh vào tử lao, có chút quá đáng đi. La Hoàng Nghị ánh mắt che lấp nói. Hoàng Nghị, ngươi đây liền không hiểu được. Phùng Tinh Lan hẳn là muốn lập uy. La Hoành Bảo không vội không chậm nói. La Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, phụ thân, cái kia Lạc Phi hiện tại. Ngươi đi tìm Hoài Lão, hắn cho ta truyền lời nhắn, Lạc Phi đang tiếp thụ trị liệu. Ta đi tìm Phùng Tinh Lan tâm sự. La Hoành Bảo đem thất ngựa giao cho Tâm Phúc về sau, chính là bước vào trong phủ thành chủ. La Hoàng Nghị thì là thu xếp tốt nhân mã về sau, tại hạ nhân dẫn đầu xuống, chính là đi vào Hoài Lao chờ đợi chỗ kia lầu cát. Hoài Lao trông thấy thanh niên ngay mắt, vội vàng nên đón tiếp lấy, xoay người làm vai chào, nói, Lao Hủ gặp qua La Công Tử. Hoài Lao, Lạc Phi có thể ở bên trong. La Hoàng Nghị liền vội hỏi nói. Hoài Lao nói, Lạc Phi tiểu thư xác thực ở bên trong, hiện tại đang tiếp thụ Mộ Phong trị liệu. La Hoàng Nghị sắc mặt âm trầm, hỏi, Lạc Phi cùng cái kia Mộ Phong chung sống một phòng. Hắn đối với Phùng Lạc Phi làm có tình cảm, trong lòng đã sớm đem coi là độc chiếm. Hiện tại thấy Phùng Lạc Phi cùng Mộ Phong cô nam quả nữ chỗ tại một phòng, trong lòng khó chịu. Một cái nổi tiếng xấu phế vật, cũng dám nói có thể trị liệu Lạc Phi ẩn tật, hôm nay ta muốn hủy xuyên hắn âm mưu. La Hoàng Nghị lạnh hừ một tiếng, chính là dậm chân xâm nhập Hoài Lao sau lưng lầu các gian phòng bên trong. Hoài Lao có chút nghiêng người sang, tuyệt không thực hiện ngăn cản, mà là yên lặng nhìn xem La Hoàng Nghị bạo lực đẩy ra phòng môn. Giờ phút này, gian phòng bên trong, sương mù mờ mịt, Phùng Lạc Phi chỗ tại trong thùng gỗ ương, biểu lộ thống khổ. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này đã là cố hồn thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần Phùng Lạc Phi chống nổi, như vậy liền có thể triệt để thu hoạch được tân sinh. Hồi hồn. Mộ Phong tay phải năm ngón tay bấm quyết, bị hắn lấy hồi hồn đại pháp triệu hoán đến linh, nhuận vật tế y mắng tràn vào Phùng Lạc Phi mi tâm. Mộ Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Phùng Lạc Phi triệt để hấp thu xong tất cả linh, lần này trị liệu liền hoàn mỹ thành công. Cách quang. Đồng nhiên, tại thời khắc mấu chốt này, phòng cửa bị mãnh lực đẩy ra. Một tên người mặc ngân giáp thanh niên, bước nhanh đến. Làm hắn trông thấy trong đại sảnh một màn về sau, giận tím mặt. Tạp thoái, ngươi quả nhiên không có ý tốt, lấy trị liệu danh nghĩa, nghị khinh bạc Lạc Phi. Muốn chết. La Hoàng Nghị năm ngón tay nắm chặt thành quyền, vừa xài bước ra, đối với Mộ Phong huyệt Thái Dương đánh tới. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại chính là Phùng Lạc Phi hồi hồn thời điểm mấu chốt nhất. Nếu là gián đoạn, Phùng Lạc Phi sẽ chân chính hồn phi phách tán. Tuyệt không thể gián đoạn. Mộ Phong ánh mắt quyết tâm, cuồn cuộn linh lực tràn đầy toàn thân. Hắn bên ngoài thân hiện ra một đạo đạo kim sắc cấn ký, tại quanh người hắn hình thành kim sắc phòng ngự. Ẩm. La Hoàng Nghị quyền thế hung hăng rơi tại Mộ Phong huyệt Thái Dương bên trên. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động một cái, lỗ mũi chảy máu. Cút ngay. Hiện tại là trị liệu thời khắc mấu chốt, nếu là Lạc Phi cô nương bệnh tình bị chậm trễ, ngươi gánh trách nhiệm nổi sao? Mộ Phong giận nói. Nói bậy nói bạn. Dám đánh ta vừa ý nữ nhân chủ ý, vậy ngươi hãy chết đi. La Hoàng Nghị hai mắt sát cơ sôi trào, quanh thân linh lực quanh quẩn. Mà mi tâm của hắn càng là diễn sinh ra được bảy đầu lập loè kim văn. Hồ Bảo Quyền. La Hoàng Nghị trong lòng sát ý nổi lên, toàn lực xuất thủ. Lăng lệ quyền phong càng quét, vang lên mãnh hổ thét dài thanh âm. Không khí chung quanh bị quyền thế kéo theo, lại hình thành mãnh hổ rít gào hình thức ban đầu. Còn thiếu một chút. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, mắt thấy La Hoàng Nghị quyền thế càng ngày càng gần, nhưng Phùng Lạc Phi trị liệu còn kém một điểm cuối cùng. Hắn nếu là thu hồi hồi hồn đại pháp, trước đó hết thể trị liệu sẽ thất bại trong gang tấc. Phùng Lạc Phi càng là có nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong hít sâu một hơi, mệnh mạch lục trọng lực lượng hoàn toàn bộc phát. Cùng lúc đó, ẩn tàng thổ, kim song hệ huyết mạch thì là bị phóng xuất ra. Chỉ gặp, quanh quẩn tại quanh người hắn kim sắc cấn ký, phóng thích hừng hực kim mang, lóa mắt mà huy hoàng. La Hoàng Nghị hổ bào quyền rơi trên người Mộ Phong, chỉ thấy cái kia hừng hực đến chói mắt kim sắc cấn ký bộc phát ra cường đại lực lượng. La Hoàng Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại mấy chục bước, trực tiếp đụng sau lưng to lớn cột đá bên trên. Mà thi triển kim cương thể ấn Mộ Phong, thì là khỏe miệng chảy máu, cả người bay ngược mà ra, đập vào trước đại sảnh mặt vách tường bên trên. Trong thùng gỗ, Phùng Lạc Phi vừa mới thuận lợi hoàn thành hồi hồn, liền bị cả hai va chạm năng lượng dư ba ảnh hưởng, phun phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi qua. Lạc Phi. La Hoàng Nghị vội vàng đi vào cạnh thùng gỗ một bên, thấy Phùng Lạc Phi khí tức suy yếu, triệt để hôn mê quá khứ, trong mắt sát ý sôi trào. Tạp thoái, ngươi đến cùng đối với Lạc Phi làm cái gì? Nàng hiện tại cũng đã mất đi ý thức. La Hoàng Nghị nhìn về phía từ đại sảnh vách tường bên trên bỏ dậy Mộ Phong, âm lãnh nói. Mộ Phong lau khỏe miệng vết máu, âm trầm nói, hôn đản, hắn là bị công kích của ngươi dư ba đánh choáng váng, ngươi hiện tại còn tới chất vấn ta. Mộ Phong trong lòng rất căm tức. Cái này không hiểu thấu xuất hiện thanh niên, không phân tốt xấu liền ra tay với hắn, khiến trị liệu kém chút thất bại trong gang tấc. Nếu không phải hắn liều mạng trọng thương cứng rắn chịu người này hai lần công kích, Phùng Lạc Phi liền thật muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hiện tại ngược lại tốt, thanh niên này còn trả đũa, lại vẫn chất vấn hắn đi lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính khi Mộ Phong cùng La Hoàng Nghị rằng co thời điểm, Hoài Lao lúc này mới khoan thai đến muộn đi đến. Hắn nhìn Mộ Phong một chút, mặt bên trên rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. La Hoàng Nghị thế nhưng là mệnh mạch thất trọng cao thủ, vừa rồi bên trong động tĩnh lớn như vậy, La Hoàng Nghị thế mà vẫn không có thể giết chết cái này Mộ Phong. Hoài Lao! Ta không là nói qua, không cho bất luận kẻ nào đi vào sao. Người này là gì vô cớ xông tới? Mộ Phong nhìn xem Hoài Lão, sắc mặt khó coi chất vấn nói. Hoài Lao thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn cũng không nhìn Mộ Phong, mà là hướng về phía La Hoàng Nghị chắp tay nói, La công tử, mới bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? La Hoàng Nghị lạnh giọng nói, kẻ này trị liệu là giả, muốn rối loạn là thật. Bởi vì hắn sai lầm trị liệu, Lạc Phi hôn mê bất tỉnh, tốt tại ta kịp thời đổi tới, nếu không, Lạc Phi liền bị cái này cầm thú xâm phạm. Mộ Phong ánh mắt lạnh xuống, tại Hoài Lao tiến đến tuyệt không để ý tới hắn thời điểm, Mộ Phong liền cảm thấy không ổn. Mộ công tử, ta cùng thành chủ như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà cô phụ ta cùng thành chủ kỳ vọng. Hoài Lao lộ ra một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. Mộ Phong tâm triệt để trầm xuống. Chương 13, ngươi xứng sao? Hoài Lao, hắn lời nói của một bên, ngươi tin tưởng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hoài Lao lãnh đạm nói, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Sự thật bên trên, Lạc Phi cô nương ẩn tật, ta đã chữa khỏi, bởi vì người này bỗng nhiên động thủ với ta, đưa đến Lạc Phi cô nương hôn mê. Mộ Phong đưa tay chỉ hướng La Hoàng Nghị, khẽ nhà âm nói, ngươi, hẳn là định tội của hắn. Nói bậy nói bạn. La Hoàng Nghị đoạn quát một tiếng, cười lạnh nói, Lạc Phi ẩn tật, bình thường linh dược sư cũng chưa chắc có thể giải quyết, ngươi một giới dân đen, giải quyết như thế nào được. Mới ngươi chính là muốn khinh bạc Lạc Phi, còn không chịu nhận tội sao. Hoài Lao ánh mắt trở nên lạnh, nói, thì ra là thế, tốt tại La công tử kịp thời đổi tới, không phải Lạc Phi tiểu thư danh dự liền bị ngươi hủy. Phùng Thanh chủ đâu? Để hắn ra gặp ta. Mộ Phong mặt lạnh lấy nói. Thanh chủ đại nhân hắn đi hội kiến La Đô Đốc, việc này nếu là bị hắn biết, ngươi chết mấy lần đều không đủ. Ta có thể lòng từ bi, cho ngươi cái thể diện tiểu chết, tự sát tạ tội đi. Hoài Lao lãnh đạm nói. Mộ Phong nhìn về phía thần sắc lạnh lùng Hoài Lao cùng bên cạnh âm lãnh La Hoàng Nghị. Hắn đã minh bạch La Hoàng Nghị có thể tùy tiện xâm nhập gian phòng, tuyệt không phải trùng hợp. Tự sát tạ tội. Ngươi xứng sao? Mộ Phong lãnh đạm nói. Ha ha, dân đen, ta đây ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. La Hoàng Nghị liếm môi một cái, mi tâm bảy đầu kim văn lần nữa bắn ra hào quang sáng chói. Chỉ gặp hắn chân phải đạp đất, vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm tản mạn ra. Mặt đất vang lên chói tai trầm đục thanh âm, mà La Hoàng Nghị như một cái mạnh mẽ con báo, xông về Mộ Phong. Hồ Bao Quyền. Tới gần Mộ Phong, La Hoàng Nghị tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Nguyên nguyên không ngừng kim sắc linh lực ngưng tụ tại quyền kinh bên trong, cuối cùng hiện hóa ra màu vàng kim nhạt đầu hổ, trương răng niết miệng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đứng ngoài quan sát Hoài Lão, trông thấy La Hoàng Nghị chỗ cổ lấp lóe kim mang huyết mạch nháy mắt, con ngươi thu nhỏ lại. Sau đó, hắn dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Mộ Phong. La Hoàng Nghị liền huyết mạch lực lượng đều điều động, cái này Mộ Phong đem sẽ chết rất thê thảm. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, mi tâm sáng lên sáu đầu kim văn, cùng lúc đó, ẩn giấu hai đầu huyết mạch đều bộc phát. Mộ Phong đồng dạng là hoành ra một quyền, cuồn cuộn linh lực quanh quẩn tại hắn quyền kình bên trong, hiện ra hai loại không giống nhan sắc. Kim, thổ song hệ huyết mạch năng lượng đồng thời bạo phát đi ra, thanh thế trùng trùng điệp điệp như giang hải lao nhanh, lại trực tiếp lấn át La Hoàng Nghị hổ bảo quyền. Vâng, song quyền đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt cương phong, hướng phía bốn phía càn quét, chung quanh cái bản đều nhao nhao bị lật tung. La Hoàng Nghị kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, đụng ở hậu phương thô cột gỗ bên trên. Tay của ta a! La Hoàng Nghị che cánh tay phải, lăn lộn đầy đất. Chỉ gặp hắn toàn bộ cánh tay phải bởi vì không chịu nổi kinh khủng lực lượng, xoay cong thành vài khúc. Bạch cốt âm u đều lộ ra tại máu thịt bên ngoài, nhìn qua thê thảm mà đáng sợ. Hoài Lao ngây ra như phỗng, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Như hắn không nhìn nhầm, mới Mộ Phong hiện lộ ra hai đầu không giống huyết mạch. Kẻ này không chỉ có là huyết mạch võ giả, hơn nữa còn có được song hệ huyết mạch. Ngươi liền ta một chiêu đều không tiếp nổi, cũng xứng nói ta là dân đen. Mộ Phong trong mắt sát cơ sôi trào, sải bước đi hướng La Hoàng Nghị, chân phải bỗng nhiên đạp tại La Hoàng Nghị náo môn bên trên. La Hoàng Nghị giận dữ, ra sức dây rủa, lại không tránh thoát, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Lớn mật, còn không buông ra La công tử. Hoài Lao sau khi tĩnh hồn lại, hét lớn một tiếng, chính là đối với Mộ Phong phía sau hoành ra một trường. Lăng lệ kình phong tự Mộ Phong phía sau cuốn tới. Mộ Phong tim đập loạn, nồng đậm cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Hắn ngay lập tức điều động kim cương thể ấn, vô số kim sắc ấn ký như du ngư vờn quanh quanh thân. Sau đó, hắn quay người chính là hoành ra một quyền. Quyền trường giao xúc, linh lực cùng tiết. Mộ Phong quanh thân kim sắc ấn ký bị cậy mạnh xé rách. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hơn 10 bước, lưng hung hăng đụng tại sau lưng vách tường bên trên, giống ở giữa ngọn ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn về phía Hoài Lão, phát hiện cái sau mi tâm có 10 đầu kim văn, lẫn nhau giao ánh. Mệnh mạch thập trọng cường giả. Mộ Phong sắc mặt biến hóa. Mộ Phong ngươi quá mức, hôm nay ta liền thay thành chủ hảo hảo giáo huấn ngươi. Hoài Lao trong mắt sát cơ nồng đậm, phóng tới Mộ Phong, mệnh mạch thập trọng lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Mộ Phong tuyệt không cùng Hoài Lao quá nhiều dây dưa, mà là thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành một đạo hắc ảnh, rời đi nơi đây. Hắn mặc dù có được song hệ huyết mạch, nhưng bản chất bên trên chỉ là mệnh mạch lục trọng tu vi, cùng Hoài Lao chênh lệch quá lớn. Nếu là cùng nó dây dưa tiếp, rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Hoài Lao một quyền đánh vào Mộ Phong thân bên trên, mới phát hiện đánh chúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Mà chân chính Mộ Phong đã rời đi. Hoài Lao truy ra khỏi phòng bên ngoài, cũng rốt cuộc không phát hiện được Mộ Phong bất kỳ tung tích nào. Thật cao minh thân pháp. Hoài Lao sắc mặt khó coi. Hoài Lao, nhanh mang ta đi tìm phụ thân ta. Kẻ này nhất định phải chết, quyết không thể để hắn rời đi phủ thành chủ. La Hoàng Nghị che lấy thụ thương cánh tay phải, diện mục dữ tợn mà giống lên nói. Kẻ này dám phế cánh tay của hắn, hắn tuyệt không thể cứ tính như thế. Hoài Lao trong lòng sát cơ so La Hoàng Nghị càng thêm nồng đậm. Kẻ này thân có song hệ huyết mạch, thiên phú thật là đáng sợ, tương lai trưởng thành, đem đối với hắn có uy hiếp cực lớn. Nhất định phải đem kẻ này tiêu diệt trong trứng nước, chấm dứt hậu hoạn. Hai người đạt thành nhất trí về sau, Hoài Lao phân phó thị nữ đem hôn mê Phùng Lạc Phi sắp xếp cẩn thận, hắn chính là mang theo La Hoàng Nghị vội vã đi hướng tiếp khách đại sảnh. Tiếp khách trong đại sảnh, Phùng Tinh Lan cùng La Hoành Bảo hai người ngồi đối diện nhau, bên cạnh bưng trà đưa nước hạ nhân, câm như hến. La Đô Đốc, coi như ngươi cầu tình cũng vô dụng. La Dương Bình không nhìn phủ thành chủ quy củ, cũng nên nếm chút đau khổ, mới có thể giải trí nhớ. Phùng Tinh Lan nhàn nhạt nói. La Hoành Bảo ánh mắt hung ác nham hiểm mà nói, thành chủ, Dương Bình cố nhiên có lỗi, nhưng còn không đến mức bị đánh vào tử lao đi. Ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Phùng Tinh Lan ánh mắt bình tĩnh. Ngươi phái người thả hắn ra, ta tự mình giáo huấn hắn, đồng thời cúi đầu trước ngươi nhận khuyết điểm. La Hoành Bảo ánh mắt lấp loé nói. Phùng Tinh Lan ngón trỏ tay phải gõ nhẹ mặt bàn, lắc đầu không nói. La Hoành Bảo lạnh giọng nói, thành chủ, biên thành gần nhất đạo phỉ hung hăng ngang ngược, như không có ta La gia quân trấn thủ, sớm loạn. Ta hy vọng thành chủ ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Phùng Tinh Lan sắc mặt đại biến, cái này La Hoành Bảo đã là trần trụi áp chế hắn. Đồng Dương thành biên cảnh, đạo phỉ tàn phá bừa bãi, việc ác bất tận. Biên cảnh từ trước đến nay từ La gia quân trấn thủ, năm gần đây, bình an vô sự. Như La Hoành Bảo chuyện như vậy, rút đi La gia quân, biên cảnh tất định đại loạn. Hiện tại, La Hoành Bảo dùng cái này áp chế, khiến Phùng Tinh Lan rất là tức giận. Chính khi hai người lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, đại sảnh truyền ra ngoài đến tiếng bước chân dồn dập, đưa tới hai người chú ý. Chỉ thấy Hoài Lão dịu lấy La Hoàng Nghị vội vàng đi đến. Tại phát hiện La Hoàng Nghị thụ thương thời điểm, Phùng Tinh Lan ánh mắt kinh ngạc. La Hoành Bảo thì là đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi tới. Hoàng Nghị, tay của ngươi là ai tổn thương? La Hoành Bảo sắc mặt kinh sợ hỏi. Phụ thân, ngài phải làm chủ cho ta, đều là Mộ Phong cái kia tạm thoái làm. La Hoàng Nghị mặt mũi tràn đầy oán hận lên ăn nói. Mộ Phong. La Hoành Bảo nhíu mày, cái kia Mộ Phong là Lý gia con rơi, là cái phế vật, làm sao có thể tổn thương được La Hoàng Nghị đâu. Kẻ này ẩn giấu đi tu vi, lấy trị liệu danh nghĩa khinh bạc Lạc Phi, bị ta kịp thời ngăn cản. La Hoàng Nghị trầm giọng nói. Cái gì? Lạc Phi người đâu? Phùng Tinh Lan kinh hãi, không khỏi đứng lên. Chương 14, đêm tối vây quét. Lạc Phi tiểu thư đã bị thị nữ dàn xếp đến khuê phòng. Nhưng bởi vì Mộ Phong sai lầm trị liệu, lâm vào trong hôn mê. Hoài Lao ra, mở miệng giải thích. Hoài Lão, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Phùng Tinh Lan nhìn chăm chú lên Hoài Lão, nghiêm túc hỏi. Thành chủ, chuyện lạ như thế này Hoài Lao đem mới chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Trong đó khúc chiết tự nhiên là thêm mắm thêm muối một phen, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Mộ Phong thân bên trên. Lẽ nào lại như vậy, cái này Mộ Phong vô pháp vô thiên sao? La Hoành Bảo vỗ bàn đứng dậy tiếp tục nói, thành chủ, mời lập tức phong tỏa phủ thành chủ, đồng thời phái phủ binh tiến hành lục soát. Phùng Tinh Lan nhìn chằm chằm Hoài Lao một chút, nói, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa phủ thành chủ. Nhớ lấy bắt sống Mộ Phong, nếu là hắn chết, ta bắt các ngươi là hỏi. Nói xong, Phùng Tinh Lan sải bước rời đi đại sảnh, hắn chuẩn bị đi trước xem xét Phùng Lạc Phi tình trạng. Như thật như Hoài Lao nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không khinh suất tha thứ Mộ Phong. Đêm, thâm thúy như nước. Từng đạo ánh lửa sáng ngời, tại phủ thành chủ các ngõ ngách sáng lên, phá vỡ phủ thành chủ yên tĩnh. Chỉ thấy từng nhánh người khoác giáp trụ phủ binh, nắm lấy bó đuốc, tại trong phủ thành chủ các nơi lục soát. Mà phủ thành chủ bên ngoài, càng nhiều phủ binh vây chật như nêm cối. Phủ thành chủ sau đại môn cách đó không xa trong bụi cỏ, Mộ Phong ánh mắt rơi tại đại môn trước trông coi đông đảo người khoác giáp trụ phủ binh, sắc mặt âm trầm xuống. Mộ Phong tại thoát khỏi Hoài Lão không bao lâu, trong phủ thành chủ chính là bỗng nhiên để phòng xâm nghiêm. các cái trọng yếu cửa ra vào đều bị đông đảo phủ binh trông coi. Mộ Phong không cần nghĩ cũng biết, đây đều là Hoài lão cùng La Hoàng Nghị hai người dở trò quỷ. Phốc phốc. Mộ Phong che miệng mũi, lòng bàn tay mở ra, chính là một vũng lớn máu tươi, mà sắc mặt của hắn càng là tái nhợt không máu. Tại trị liệu Phùng Lạc Phi thời điểm, hắn liền hao phí đại lượng tâm thần. Về sau bị động tiếp nhận La Hoàng Nghị hai lần công kích, lại bị Hoài Lao đánh lén một lần, tổn thương không nhẹ. Tốt tại hắn tâm pháp tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh cực kỳ phi phàm, không ngừng làm dịu lấy nội thương của hắn. Bằng không, hắn hiện tại liền thật nguy hiểm. Trong phủ thành chủ cường giả đông đảo, quyết không thể xung vào, nếu là đánh cỏ động rắn, ta coi như thật nguy hiểm. Mộ Phong tỉnh táo phân tích về sau, chính là lặng yên rời đi cửa lớn. Dựa vào vạn ảnh vô tung cùng phủ thành chủ địa hình phức tạp, Mộ Phong hữu kinh vô hiểm tránh thoát một lần lại một lần phủ binh lục soát. Hắn tìm kiếm qua phủ thành chủ cái khác lối ra, đều phát hiện bị trọng binh chấn giữ. Bất đắc dĩ phía dưới, Mộ Phong chỉ có thể không ngừng xâm nhập phủ thành chủ nội bộ. Phủ thành chủ chỗ sâu, Mộ Phong lặng yên nhảy vào một tòa đình viện bên trong. Cái này tòa đình viện, yên tĩnh im mắng. Mộ Phong mượn nhờ ánh trăng trong sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ cái này đình viện chiếm diện tích rất lớn. Chung quanh điêu lan ngọc thế, đình đài lầu tạ, xa hoa mà trang nhã. Mộ Phong ánh mắt rơi tại phía trước giả sơn bên cạnh lục giác đình đài bên trên. Tại trong đình đài, một tên lão giả tóc trắng khoanh chân ngồi ngay ngắn tại bồ đoàn bên trên. Hắn hai mắt khép hờ, mũi thở một tấm một hấp, linh khí chung quanh như hải nạp bách xuyên tràn vào lão giả trong cơ thể. Mộ Phong nhìn kỹ lại, phát hiện không hợp lý. Lão giả hô hấp hỗn loạn, trên trán, gương mặt bên trên hiện đầy mồ hôi, thiên linh huyệt bên trên càng là toát ra từng sợi khói trắng. Đây là sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Khi niệm vốn vô hình, góp dịch tương hợp, một chính là từ sinh, tử như thủ một, không làm nhiều biết, thủ một không lùi, không một không biết, sở cầu đều được, ngồi ngay ngắn gây nên. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Hán niệm tụng chính là báo nguyên thủ nhất một đoạn pháp quyết, có thể khu trừ tâm ma, cố thủ bản tâm. Như này lão ngộ tính không tệ, vậy liền có thể vượt qua tâm ma quấy nhiễu. Quả nhiên, tại Mộ Phong niệm tụng xong, lão giả nhíu chặt lông mày, có chút giãn ra, hô hấp cũng biến thành có quy luật lên. Cùng lúc đó, lão giả trong cơ thể khí tức càng ngày càng khổng lồ, tại bụng dưới của hắn chỗ hiện ra một khối màu đỏ tròn vòng. Màu đỏ tròn vòng cao tốc xoay tròn, đang nhanh chóng thôn hấp lấy linh khí chung quanh. Theo linh khí không ngừng bị hấp thu, tròn vòng trung ương chỗ xuất hiện loại thứ hai nhan sắc, màu vàng. Mệnh luân cảnh. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra, lão giả phần dưới bụng hiện hiện tròn vòng chính là mệnh luân cảnh võ giả đặc hữu mệnh luân. Mệnh luân cảnh trung phân cửu trọng, chín trọng cảnh giới phân chia là từ mệnh luân có nhan sắc số lượng đến quyết định. Này lão mệnh luân chỉ có một loại nhan sắc, hẳn là mệnh luân nhất trọng tu vi, hiện tại là hướng về mệnh luân hai trọng cảnh giới đột phá. Lão giả đột phá động tĩnh cực lớn, cả vị thành chủ phủ linh khí chung quanh đều bị điều động, hình thành dòng xoáy hướng phía lão giả chỗ ở đỉnh viện hội tụ. Mà lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là đưa tới phủ thành chủ bên trong tất cả võ giả chú ý. Đây là mệnh luân cảnh khí tức, chẳng lẽ là lão thành chủ thuận lợi đột phá? Đình viện cách đó không xa, La Hoành Bảo mang theo La Hoàng Nghị, Hoài lão cùng một chi tinh nhuệ phủ binh, ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không hỗn loạn linh khí dòng xoáy, sắc mặt biến hóa. "Phụ thân, phủ thành chủ chỗ có địa phương chúng ta đều tìm tới, chỉ có lao thành chủ nơi đó, chúng ta không có tìm tới. Ngươi nói cái kia tạp toái sẽ hay không vụng trộm chạy tới lao thành chủ dinh thự bên trong?" La Hoàng Nghị bỗng nhiên nói. "Đi, đi lão thành chủ dinh thự." La Hoành Bảo hét lớn một tiếng, mang theo đội ngũ cấp tốc hướng phía đình viện mà đi. Không được. Này lão đột phá động tĩnh quá lớn, nơi đây không nên ở lâu. Trong đình viện, Mộ Phong sắc mặt biến hóa. Hắn không còn ở lâu, thi triển thân pháp, lướt đi bên ngoài đình viện, định tìm cái nơi yên tĩnh tránh né, sau đó tìm cơ hội rời đi phủ thành chủ. Tiểu tạp thoái, ngươi thật là lớn chó mật, lão thành chủ dinh thự chính là cấm địa, ngươi cũng dám xông. Muốn chết. Khi Mộ Phong vừa lướt đi đình viện nháy mắt, một đạo kinh khủng kình gió đập vào mặt. Nương theo mà tới là âm lãnh quát lớn âm thanh. Chỉ thấy phía trước Hoài lão tay phải thành trưởng, thân hình như điện hướng phía Mộ Phong mặt oanh đến, mệnh mạch thập trọng lực lượng đổ xuống mà ra, cho Mộ Phong tạo thành áp lực cực lớn. Mộ Phong sắc mặt tâm trầm, hai chân tại hư không liên đạp. Dựa vào vạn ảnh vô tung tinh diệu, cưỡng ép cải biến phương hướng, tránh thoát Hoài lão tập kích. Nhưng ngay sau đó, một cỗ so Hoài lão càng cường đại hơn khí tức, như âm lãnh rắn độc, đem Mộ Phong gắt gao khóa định. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc đen nhánh giáp trụ cường tráng nam tử trung niên, mang theo một chi tinh nhuệ phủ binh, triệt để phong tỏa ngăn cản Mộ Phong tất cả đường đi. Tại bên cạnh trung niên nam tử, là tay phải đơn giản băng bó La Hoàng Nghị, hắn chính một mặt oán độc nhìn xem Mộ Phong. "Tiểu tạp toái, ta La Hoành Bảo nhi tử ngươi cũng dám tổn thương, ta muốn ngươi chết rất thảm. La Hoành Bảo chân phải đạp địa, như một cái phong mang tất lộ mãnh thú, cấp tốc hướng phía mộ phong lao đi. Trong khoảnh khắc, La Hoành Bảo xuất hiện phía trên mộ phong, tay phải hắn khuỵu tay như đao, hung hăng đối với mộ phong ngực đập xuống. Mệnh mạch thập nhị trọng võ giả. Khi mộ phong trông thấy La Hoành Bảo mi tâm 12 đầu kim văn, cùng cái kia nhanh như chớp khuỵu tay kích, hắn tâm chìm đến thung lũng. Mới hắn vì tránh né hoài lao thế công, cưỡng ép ở giữa không trung cải biến phương hướng. Hiện tại chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc. Chương 15, Lão Thành Chủ. Tạp thoái, ngươi nhất định phải chết. La Hoàng Nghị nhìn xem La Hoành Bảo chí mạng khuỵu tay đánh rơi xuống, khóe miệng lộ ra khoái ý tiêu dung. Chỉ là, nụ cười của hắn rất nhanh cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện, cách đó không xa mộ phong đang nhìn hắn, đồng thời đối với hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Di hình hoán vị. Thanh âm đạm mạc, tại La Hoàng Nghị trong đầu vang lên. La Hoàng Nghị chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phát hiện hắn đã không tại phủ binh phía trước đội ngũ, mà là thân ở giữa không trung. Mà phía trên hắn, La Hoành Bảo to con thân ảnh bao phủ hắn. Kinh khủng cương gió đập vào mặt, khiến gương mặt của hắn đau rát. Mà La Hoành Bảo khuỵu tay thì là hung hăng đập vào La Hoàng Nghị chỗ ngực. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng xương nước trống rông nổ lên, La Hoàng Nghị hai mắt đột xuất, tơ máu tràn ngập, một ngụm máu tươi nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cuồng thổ mà ra. Đau đớn kịch liệt lan tràn La Hoàng Nghị toàn thân, tại ý thức mơ hồ trước đó, hắn gắt gao nhìn hướng phía sau phủ bình phía trước đội ngũ. Chỉ thấy mộ phong lặng yên mà đứng, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ầm. La Hoàng Nghị như gãy cánh hồ điệp, tự giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, hắn toàn thân run rẩy một phen, chính là triệt để đã mất đi khí tức. Không, Hoàng Nghị. La Hoành Bảo đầu tiên là sững sờ, mà đi sau ra thê lương tiếng rên rỉ, quỳ xuống tại La Hoàng Nghị bên cạnh thi thể. Vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Rõ ràng vừa rồi ở trước mặt hắn là Mộ Phong, làm sao trong nháy mắt liền thành con của hắn La Hoàng Nghị? Mộ Phong ánh mắt đạm mạc, di hình hoán vị là Mộ Phong kiếp trước trong lúc vô tình thu tập được bí thuật. Loại bí thuật này có thể tại ngắn trong khoảng cách, nháy mắt cùng người nào đó trao đổi vị trí. Điều kiện tất yếu là, trao đổi nhân thân bên trên có lưu người thi thuật khí tức, nếu không bí thuật liền sẽ vô hiệu. Lúc trước, Mộ Phong phế đi La Hoàng Nghị cánh tay phải, cái sau thân bên trên lưu lại Mộ Phong linh lực khí tức, cho nên Mộ Phong thi triển di hình hoán vị tài năng thành công. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết con ta muốn ngươi chết. La Hoành Bảo hai mắt xích hồng, hắn như một cái mất lý trí hung thú, hướng phía Mộ Phong bước nhanh vào tới. Hoài Lao thì là sớm đã lướt đến Mộ Phong sau lưng, đem Mộ Phong đường lui triệt để phong bế, khiến cho lui không thể lui. Lao xuất sinh, giết chết con trai ngươi là ngươi, mà không phải ta. Mộ Phong nghiêm nghị không sợ, khoe miệng lộ ra đùa cợt ý cười. Á á á, là ngươi dở cho quỷ, hết thảy đều là ngươi. La Hoành Bảo nổi giận, nhảy lên một cái, tay phải như đao, mang bọc lấy mênh mông linh lực, vào đầu bổ về phía Mộ Phong náo môn. Hoài Lao thì là ánh mắt âm sầm, lòng bàn tay phải linh lực hóa thành khí xoáy, lấy xảo trá nơi xa độ đánh phía Mộ Phong hậu tâm. Hai đại cao thủ thế công càng ngày càng gần, mà Mộ Phong thì là sừng sững bất động. Ầm. La Hoành Bảo cùng Hoài Lao hai người thế công, sắp rơi trên người Mộ Phong nháy mắt, hai đạo kinh khủng luồng khí xoáy cấp tốc tiêu xạ mà tới. Hai người hoảng sợ phát hiện, hai người bọn họ toàn lực thế công, lại bị vô hình luồng khí xoáy triệt để tan rã. La Hoành Bảo cùng Hoài Lão hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trở nên tái nhợt không máu. La Hoành Bảo, Hoài Đức, các ngươi thật to gan, dám tại Lão Phu dinh thự ra tay đánh nhau. Gián uông mà thanh âm uy nghiêm vang lên. La Hoành Bảo cùng Hoài Lão đồng thời nhìn về phía đình viện chỗ sâu trong đình đài. Chỉ thấy ngồi xếp bằng lão giả, chậm rãi đứng dậy. Một đôi sắc bén như đao ánh mắt, lạnh lùng nhìn thẳng hai người. Nô tài không dám. Hoài Lao vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy đập lên đầu. La Hoành Bảo thì là vội vàng chắp tay thở dài, cung kính nói, Lao Thành Chủ, cũng không phải là Hoành Bảo muốn mạo phạm ngài. Mà là của ngài dinh thự có tặc nhân xâm lấn, chúng ta đến đây là đem hắn đem ra công lý, trả ngài một cái thanh tịnh. Ai là tặc nhân? Lao giả nhàn nhạt hỏi. Kẻ này. La Hoành Bảo chỉ vào Mộ Phong, tiếp tục nói, hắn đầu tiên là đối với Lạc Phi đi chuyện bất chính, sau đã thương con ta Hoàng Nghị. Hiện tại càng là trốn đến nơi đây quấy nhiễu ngài tu luyện. Lão giả ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm La Hoành Bảo một chút, sau đó nhìn về phía quỳ tại trên đất Hoài Lao, hỏi, Hoài Đức, ta hỏi ngươi, La Hoành Bảo nói tới có thể là thật. Lao Thành Chủ, La Đô Đốc nói tới câu câu là thật. Hoài Lao vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên, cung kính trả lời. Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, cái gọi là hổ phụ không khuyển tử. La Hoàng Nghị cái gì tính tình, cái này La Hoành Bảo tự nhiên ác liệt hơn. Há miệng ra liền đem mấy cái chụp mũ trừ tại đầu hắn bên trên. Chấm đã. đây đều là một đợt hiểu lầm. Bên ngoài đình viện, Phùng Tinh Lan vội vàng đi tới, đứng ở mộ phong trước người. Hắn đối với lao giả cung kính hành lễ nói, thúc phụ. Việc này đều tại ta, không có điều tra rõ ràng, liền tự tiện điều động phủ binh truy nã mộ tiểu hữu. Dẫn đến mộ tiểu hữu vì tránh né phủ binh, vô ý xâm nhập ngài dinh thự. Phùng Tinh Lan trở về xem xét Phùng Lạc Phi thời điểm, cái sau vừa lúc tỉnh lại. Mà hắn cũng rốt cục hiểu rõ chân tướng, biết hiểu nhầm mộ phong, tại chính là vội vàng chạy đến muốn triệt tiêu phủ binh. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, mộ phong lại xâm nhập lao thành chủ dinh thự. Đây chính là phủ thành chủ cấm địa A. Nếu là lao thành chủ trách tội xuống, hắn cũng không giữ được mộ phong. Mộ phong, lao thành chủ trong phủ có chi cao quyền uy, ngươi mau cùng lao nhân ra ông ta cúi đầu nhận sai. Phùng Tinh Lan thấp giọng đối với mộ phong nói. Mộ phong thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đỉnh đài bên trên lao giả, nhàn nhạt nói, ta xâm nhập ngươi dinh thự, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc, ngươi còn muốn trách tội ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, mộ phong không những không biết hối cải, lại vẫn nói ra bực này ngỗ nghịch lời nói. Mộ tiểu hữu, ngươi Phùng Tinh Lan trong lòng kinh hãi, liên tiếp cho mộ phong nháy mắt, nhưng cái sau vẫn không để ý tới. Lớn mật mộ phong, lão thành chủ cỡ nào tồn tại, sao tha cho ngươi như thế làm cản, còn không quỳ xuống, lời đầu tiên đoạn hai tay tạ tội. Nguyên bản quỳ tại trên đất hoài lão, thần tình kích động, hắn chỉ vào mộ phong lớn tiếng quát lớn, trong mắt thì là lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là nghe con mới để không sợ cọp, kẻ này tại lao thành chủ trước mặt làm càn như thế, chỗ này còn có mạng sống. Chỉ là cầu nô tài, ở đâu ra lực lượng ở đây trên nhảy dưới tránh. Mộ phong lạnh lẽo nhìn lấy Hoài Đức, chậm rãi mở miệng. Hoài Đức giận dữ, hắn vội vàng quỳ xuống trước mặt lao giả, nói, lao thành chủ, kẻ này ngang ngược càng rỡ, xin ngài cho phép lao nô xuất thủ vì ngài giáo hơn cái này tặc tử. Lao giả nhàn nhạt nói, Hoài Đức, ngươi đứng lên đi. Hoài Đức trong lòng hơi vui. Liền vội vàng đứng dậy, chờ mong nhìn xem lão giả. Đúng. Chỉ là, đáp lại Hoài Đức chính là một tấm khô gầy lại hữu lực bàn tay. Hoài Đức cả người bị đánh cho bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Hắn nói không sai, ngươi chỉ là tên cẩu nô tài, ai cho ngươi lực lượng, ở đây trên nhảy dưới tránh. Lão giả ở trên cao nhìn xuống bị đánh cho choáng váng Hoài Đức, mỗi chữ mỗi câu nói. Lão thành chủ, ta Hoài Đức bụng mặt gò má, trong lòng không hiểu ra sao. Biết ngươi sai ở đâu sao? Lao giả nhàn nhạt nói. Hoài Đức vội vàng cho mình mấy cái tát, nói, lão nô không nên tại trước mặt ngài trên nhảy dưới tránh. Lao giả lắc đầu nói, ngươi rất khiến ta thất vọng, từ nay về sau, ngươi không còn là phủ thành chủ quản sự. Lao giả nói xong, vượt qua thất hồn lạc phách Hoài Đức, đi tới mộ phong trước mặt. Hắn nhìn xem mộ phong, khoe miệng lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Sau đó tại Phùng Tinh Lan cùng La Hoành Bảo đám người ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Hắn đối với mộ phong thật sâu làm vái chào. Lao phu Phùng Hồng Huyền, cảm tạ tiểu hữu tái tạo tri ân. Một nháy mắt, trong đình viện, lâm vào lâu dài yên tĩnh bên trong. Chương 16, chân tướng rõ ràng. Chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Mộ phong thần sắc bình tĩnh, đem Phùng Hồng Huyền đỡ lên. Tiểu hữu, ngươi cái này tiện tay mà thôi, đối với Lao phu mà nói, có thể là sinh tử một đường A. Phùng Hồng Huyền lộ ra cười khổ, mới tại đột phá thời khắc, hắn tu luyện sai lầm. Kém chút liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có mộ phong niệm tụng báo nguyên thủ nhất pháp quyết, hắn không độ được lần này tâm ma. Ân tình này đối với Phùng Hồng Huyên đến nói, đúng là tái tạo tri ân. Lao thành chủ, kẻ này có tài đức gì, có thể để ngài hành như thế đại lễ. La Hoành Bảo nhịn không được mở miệng nói. Phùng Hồng Huyên thái độ đối với mộ phong, khiến hắn chấn kinh cùng không hiểu. La Hoành Bảo, quỳ xuống. Phùng Hồng Huyên nhìn xem La Hoành Bảo, thanh âm to, hiển thị rõ uy nghiêm. La Hoành Bảo sắc mặt tái nhợt. Lại cũng không dám ngỗ nghịch Phùng Hồng Huyên mệnh lệnh, hai đầu gối quỳ xuống. Ta không phải để ngươi quỳ ta, mà là quỳ mộ tiểu hữu, ta muốn ngươi hướng hắn dập đầu nhận khuyết điểm. Phùng Hồng Huyên nhàn nhạt nói. La Hoành Bảo hai mắt xích hồng, hắn mười ngón nắm chặt trên mặt đất bên trên, ngẩng đầu nhìn Phùng Hồng Huyên nói, dựa vào cái gì? Kẻ này giết Hoàng Nghị, ngươi để ta hướng một cái giết con cựu nhân dập đầu nhận khuyết điểm. Đây là mệnh lệnh. Ngươi không theo. Phùng Hồng Huyên nhàn nhạt nói. Bên cạnh Phùng Tinh Lan cũng là mở miệng nói. Lạc Phi tỉnh lại nói cho ta chân tướng, nàng ẩn tật đã được trị tốt. Mà nàng hôn mê không có quan hệ gì với mộ phòng, mà là La Hoàng Nghị tự tiện động thủ tạo thành, hắn chết chưa hết tội. Phùng Hồng Huyên nhìn xuống La Hoành Bảo, vùng đan điền hiện ra đỏ vàng mệnh luân. Khủng bố mà mênh mông khí tức tựa như núi cao đều đổ xuống mà ra. Hiện tại, xin lỗi. Nếu không, liền xử quyết. Phùng Hồng Huyên chậm rãi mở miệng, thanh âm lại như buôn lôi ở chung quanh vang vọng, phảng phất thiên uy. La Hoành Bảo sắc mặt tái nhợt. Thân thể run rẩy, mệnh luân cảnh khí tức quá cường đại. đặc biệt là Phùng Hồng Huyên toát ra cái kia cô sắc ý, hắn nếu không tử, cái trước thật sẽ giết hắn. Mộ Phong, thật xin lỗi. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, hiểu nhầm ngươi, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. La Hoành Bảo đối mặt Mộ Phong, nặng nề mà dập đầu, nói năng có khí phách. Trong mắt của hắn tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, mười ngón bắt trên mặt đất bên trên, máu tươi chảy ròng, cũng không dám nhìn thẳng Mộ Phong. Cút! Mộ Phong nhìn cũng không nhìn La Hoành Bảo, khẽ nhả một chữ. La Hoành Bảo giữ im lặng, hắn đứng dậy, hướng phía bên ngoài đỉnh viện đi đến. La Hoành Bảo, ngay trong ngày lên, người miễn đi đô đốc trước, giao ra binh phủ, trở về hảo hảo diện bích hối lỗi. Phùng Hồng Huyên lãnh đạm mở miệng nói. Đỉnh viện đại môn trước, La Hoành Bảo thân hình cứng đờ. Hắn từ trong ngực lấy ra kim sắc binh phủ, ném trên mặt đất bên trên, chính là dậm chân rời đi. Mộ công tử, là lao hủ tin vào La Hoàng Nghị sàng nôn, nhất thời hồ đồ, còn xin mộ công tử tha thứ ta. Hoài Đức như bắt đến cây cỏ cứu mạng, lộn nhào, quỳ tại Mộ Phong trước người, không ngừng dập đầu, thỉnh cầu Mộ Phong tha thứ. Hắn rốt cục minh bạch Phùng Hồng Huyên ý tứ, kẻ này đúng là lao thành chủ ân nhân cứu mạng. Mà hắn, lại tại Phùng Hồng Huyên trước mặt, muốn giao huấn Mộ Phong, đây không phải muốn chết sao. Hoài Đức, ta rõ ràng dặn dò qua ngươi, Mộ tiểu hưu thời kỳ trị liệu ở giữa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ngươi lại để La Hoàng Nghị công khai đi vào. Hơn nữa còn liên hợp La Hoàng Nghị nói xấu công kích Mộ Tiểu Hưu. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi thỉnh cầu tha thứ. Phùng Tinh Lan một cước đem Hoài Đức đá ngã xuống đất, đôi mắt bên trong sát ý sôi trào. Lão già này, kém chút để Lạc Phi đưa mạng, Phùng Tinh Lan hận không thể ngay tại chỗ giết hắn. Thành chủ, ta cũng là tin vào La Hoàng Nghị sàng nôn, những năm này, Lão Nô không có có công lao cũng có khổ lao. Cầu thành chủ tha cho ta đi. Hoài Đức đem đầu đập rất vang, không ngừng cầu xin tha thứ. Đã chậm. Người tới, đem Hoài Đức đánh vào tử lao, ngày mai giờ ngọ chém đầu gian chúng. Phùng Tinh Lan vung tay háo bảo, lập tức liền có hai tên phủ binh, lấy ra xiềng xích, đem Hoài Đức tứ chi còn lại, sau đó áp giải đi. Tinh Lan, Lạc Phi trên người ẩn tật bị chữa khỏi. Phùng Hồng Huyên nghi hoặc hỏi. Phùng Tinh Lan trên mặt tươi cười, nói, đúng vậy, may mắn mà có Mộ tiểu hữu A. Tại Phùng Tinh Lan kể rõ hạ, Phùng Hồng Huyên cũng rốt cục biết chân tướng. Hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khâm phục. Mà Phùng Tinh Lan cũng biết Phùng Hồng Huyên kem chút tẩu hỏa nhập ma, sau đạt được Mộ Phong chỉ điểm, mới thuận lợi đột phá sự tình. Mộ tiểu hữu, lần này chúng ta phủ thành chủ thiếu hai ngươi đại nhân tình, phàm là có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta phủ thành chủ có thể làm được, tuyệt không có hai lời. Phùng Tinh Lan đối với Mộ Phong thật sâu vái chào, cảm kích nói. Ta muốn các ngươi phủ thành chủ cũng không cho được, chỉ cần đem chức đáp ứng thủ lao của ta cho ta là được. Mộ Phong khoát khoát tay, hắn muốn chính là tận nhanh khôi phục kiếp trước tu vi, yêu cầu này Phùng Tinh Lan bọn hắn đúng là làm không được. Như vậy đi. Mộ tiểu hữu, trừ thù lao bên ngoài, ngươi còn có thể tại trong bảo khố tùy ý chọn tuyển 3 món đồ, làm đền bù, như thế nào? Phùng Hồng Huyên trầm ngâm nói. Phùng Hồng Huyên hứa hẹn đền bù, Mộ Phong tuyệt không cự tuyệt. Mộ tiểu hữu, tối nay ngươi trước hết tại phủ thành chủ qua đêm, sáng mai ta lại dẫn ngươi đi bảo khố nhìn xem. Phùng Tinh Lan cười đối với Mộ Phong nói. Được. Mộ Phong gật đầu. Xa hoa rộng rãi trong sương phòng, Mộ Phong ngồi xếp bằng. Trong cơ thể vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, quanh thân huyệt khiếu mở ra, như vòng xoáy cấp tốc hấp thu linh khí chung quanh. Nồng đậm linh khí tiến nhập thể nội về sau, chính là cấp tốc huyết tán trí toàn thân, không ngừng chữa trị Mộ Phong thân bên trên chịu thương thế. Sau nửa canh giờ, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn thương thế bên trong cơ thể tại vĩnh hằng thánh kinh trợ rút xuống, triệt để khỏi hẳn. Không hổ là phủ thành chủ, linh khí so miếu thành hoàng muốn nồng đậm nhiều lắm. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tiếp tục nhập định, bắt đầu điên cuồng hấp thu này địa linh khí, tiến hành tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Thần Hy xuyên thấu qua màn cửa vẩy xuống. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Mộ Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Một đêm tu luyện, Mộ Phong thuận lợi vững chắc mệnh mạch lục trọng cảnh giới. Lấy phủ thành chủ nồng độ linh khí, Mộ Phong trong lòng tính ra, nửa tháng hắn liền có thể lần nữa đột phá, đạt tới mệnh mạch bảy trọng cảnh giới. Nhưng tốc độ này với hắn mà nói vẫn là quá chậm. Hy vọng phủ thành chủ trong bảo khố linh thạch có thể mang cho hắn kinh hỉ đi. Mộ công tử, tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nương theo mà tới là một đạo mềm nhu thanh âm ngọt ngào. Mộ Phong mở ra phòng môn, trông thấy trước cửa đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên cùng duyên dáng yêu kiều váy đỏ thiếu nữ. Buổi sáng tốt lành, Phùng thành chủ, Lạc Phi cô nương. Mộ Phong mỉm cười, ánh mắt rơi tại Phùng Lạc Phi thân bên trên. Phùng Lạc Phi cả người thoát thai hoàn cốt, da thịt trong trắng lộ hồng. Thổi qua liền phá, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, dài nhỏ đại mi, như thác nước buông xuống tóc xanh, theo gió phất phới. một tấm tinh xảo khuôn mặt như phấn điêu ngọc trác ngọc khí. Trước kia Phùng Lạc Phi có vẻ bệnh, sắc mặt trắng bệnh, còn nhìn không ra nàng có bao nhiêu xinh đẹp. Hiện tại khôi phục tinh thần về sau, thiếu nữ thanh xuân khí tức phát ra, Mộ Phong mới phát hiện Phùng Lạc Phi tư sắc không kém Hạ Băng Tuyển. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì? Phùng Lạc Phi kiều hừ nói. Ngươi so trước kia đẹp. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Lạc Phi khuôn mặt bá biến đến đỏ bừng, hai tay quấy cùng một chỗ, túi đầu không dám nhìn Mộ Phong. Chỉ là dáng người vẫn như cũ là như vậy vô cùng thê thảm. Mộ Phong vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Ngươi đi chết. Phùng Lạc Phi tức bực dậm chân. Chương 17, Huyết Phong Hầu. Phủ thành chủ Tây Bắc chỗ, một tòa cao khoảng một trượng trước cửa đá. Tòa này cửa đá thông hướng sâu dưới lòng đất, bên trong chính là chúng ta phủ thành chủ bảo khố. Phùng Tinh Lan chỉ vào cửa đá, cười giới thiệu. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, vừa đến nơi đây, hắn liền cảm nhận được mấy đạo cường đại khí tức. Những này khí tức, không thể so với Hoài Lao yếu, thậm chí càng còn mạnh hơn. Phủ thành chủ, quả thật là ngọa hổ tàng long. Phùng Tinh Lan lấy xuống phải ngón cái bên trên ngọc nhẫn, nhẹ chụp cửa đá bên trái lỗ khảm. Cách cong. Cơ quan chuyển động âm thanh âm vang lên, cửa đá chậm rãi hướng phía hai bên mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch thông đạo. Mộ tiểu hữu, đi theo ta. Phùng Tinh Lan nói, dẫn đầu tiến vào thông đạo. Mộ Phong vừa bước ra chân phải, bên cạnh Phùng Lạc Phi vượt lên trước đi đến Mộ Phong phía trước, còn tận lực hừ một tiếng. Mộ Phong lắc đầu bật cười, cô gái nhỏ này còn tại buồn bực đâu. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đất đáy bảo khố, bên trong bó đuốc giấy lên, đèn đuốc thông minh. Bảo khố diện tích đủ có mấy trăm mét vuông, sắp hàng từng trương tử đàn ngăn tủ. Không giống ngăn tủ, đều trưng bày vật khác biệt, có võ pháp tâm pháp bí tịch, các loại dược liệu cùng các loại vũ khí các loại. Long hổ quyền pháp, đạn chỉ kiếm quyết Mộ Phong tùy ý xem, kinh ngạc phát hiện, trong ngăn tủ cất giữ võ pháp tâm pháp, kém nhất cũng là mệnh mạch cấp cao đẳng, mệnh mạch cấp siêu hạng càng là có không ít. Trong nhất ngăn tủ, Mộ Phong nhìn thấy một bản đơn độc cất giữ bí tịch. Tam Dương Tâm Kinh, là trong phủ chúng ta cấp cao nhất tâm pháp. Phùng Tinh Lan thấy Mộ Phong nhìn về phía tận cùng bên trong nhất ngăn tủ bên trên bí tịch, không khỏi kiêu ngạo giới thiệu nói. Tam Dương Tâm Kinh, chính là mệnh luân cấp trung đẳng tâm pháp, là bọn hắn Phùng gia cường đại căn cơ. Bản này tâm pháp rất bình thường, mà lại là không trọn vẹn. Mộ Phong tùy ý đọc qua, chính là phát hiện Tam Dương Tâm Kinh vấn đề, không khỏi nói. Phùng Tinh Lan có chút không vui, nói, Mộ tiểu hữu, này không thể nói lung tung được. Tam Dương Tâm Kinh là chúng ta Phùng gia tổ truyền tâm pháp, lịch đại gia chủ đều tu luyện qua, chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Mộ Phong hứng hờ nói, này tâm pháp không trọn vẹn rất ít, lại cực kỳ mấu chốt. Nay bản thiếu cũng có thể tu luyện, nhưng tệ nạn là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mộ Phong nhìn về phía Phùng Tinh Lan, tiếp tục nói, ta như đoán không sai, Phùng gia lịch đại gia chủ, đều không thể gắng gượng qua mệnh luân cảnh tam trọng đi. Phùng Tinh Lan toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Chính như Mộ Phong nói, lịch đại gia chủ đều tu luyện Tam Dương Tâm Kinh. Mặc dù tiến độ rất nhanh, lại có khuyết điểm chí mạng, đó chính là từ không có người tu vi vượt qua mệnh luân cảnh tam trọng. Trước kia, hắn vẫn không cảm giác được có vấn đề. Hiện tại, Mộ Phong như thế nhắc lên, hắn lập tức liền cảm thấy không ổn. Mộ tiểu hữu, nhưng có biện pháp giải quyết. Phùng Tinh Lan xoay người thi lễ, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Bù đắp Tam Dương Tâm Kinh. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Tinh Lan cười khổ, trong lòng hơi có chút thất vọng. Mộ Phong biện pháp này, tương đương với không có nói. Nếu bọn họ có năng lực bù đắp này tâm pháp lời nói, chỉ sợ lịch đại gia chủ cũng sẽ không tu vi dừng bước không tiến thêm. Mộ Phong cũng không để ý tới thất vọng Phùng Tinh Lan, mà là tiếp tục xem phụ cận ngăn tủ. Lấy hắn kiếp trước phong phú kinh nghiệm võ đạo, hắn tự nhiên có năng lực bù đắp Tam Dương Tâm Kinh. Nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ làm như thế, dù sao hắn cùng phủ thành chủ sớm đã thanh toán xong, thậm chí phủ thành chủ còn kiếm lời. Nghĩ tới đây, Mộ Phong liếc mắt còn đang hờn dỗi Phùng Lạc Phi. Như hắn đoán không lầm, Phùng Lạc Phi khôi phục hoàn chỉnh linh về sau, sẽ thức tỉnh ra phi phàm huyết mạch, một bước lên trời. A, đây là... Đồng nhiên, Mộ Phong ngừng tại một tấm ngăn tủ trước mặt. Trương này trong ngăn tủ, trưng bày đều là đao thương kiếm kích đẳng binh khí, từng cái sắc bén bất phàm, hàn quang lạnh thấu xương. Ánh mắt của hắn, thì là rơi tại tầng dưới chóp nhất, một khối mặt ngoài đen nhánh lại bất quy tắc kiếm phôi bên trên. Đây là Phùng gia tiên tổ lưu lại kiếm phôi, cứng rắn dị thường, khó mà dung luyện, đến nay không cách nào thành dụng cụ. Phùng Tinh Lan đi tới, giới thiệu kiếm phôi lai lịch. Phùng gia lịch nhâm gia chủ thử qua rất nhiều loại phương pháp, đều không có cách nào thuận lợi vì đó khai phong. Nếu không phải vật này là tiên tổ còn xuất lại, chỉ sợ bọn họ Phùng gia sớm đã đem kiếm phôi này vứt bỏ. Kiếm phôi này ta muốn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Tinh Lan sắc mặt biến hóa, khuyên nói, Mộ tiểu hữu, cái này kiếm phôi trừ cứng rắn bên ngoài, có thể không có chút nào sắc bén. uy lực của nó còn không bằng đao kiếm bình thường. Mộ Phong thần sắc bình thản, nói, ở trong mắt các ngươi, kiếm phôi này là phế vật, nhưng trong mắt ta, giá trị của nó có thể so với toàn bộ bảo khố. Nói đến đây, Mộ Phong cắn nát ngón trỏ tay phải, tại kiếm phôi đen nhánh mặt ngoài, nhẹ nhàng một vòng. Kiếm phôi như có linh tính, bất quy tắc mặt ngoài ngọ ngoại, hút vào kiếm trên người máu tươi. Trong chớp nhoáng, kiếm phôi chán phóng tiên diễm hồng mang, một đạo trầm muộn gào thét, tự hồng mang chỗ sâu chuyển đến. Đây là Phùng Tinh Lan, Phùng Lạc Phi phát hiện ngạc nhiên một màn. Mộ Phong trước mặt, kiếm phôi bên trên, một đầu lớn gần trượng dị thú hư ảnh hiện hiện giữa không trung. Dị thú giống như con báo, toàn thân đỏ như máu, đầu lâu to lớn thấp hạ, nhìn xuống Mộ Phong. Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhẹ giơ lên đầu, cả hai bốn mắt tương đối. Quy thuận tại ta, ta có thể để ngươi khôi phục ngày xưa huy hoàng. Mộ Phong khẽ nhả âm, như buôn lôi ở dưới đất nổ vang, trùng trùng điệp điệp, hồi âm không dứt. Giống. Máu báo ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một vòng huyết quang, trở lại kiếm phôi bên trong. Mà kiếm phôi như sống, lơ lửng mà lên, vờn quanh tại Mộ Phong bên người, như thân mật sủng vật. Ta ra lệnh ngươi tên là Huyết Phong Hầu. Từ nay về sau, ngươi đi theo ta, gặp địch tất máu, một kiếm đứt cổ. Mộ Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt kiếm phôi kiếm thân, chậm rãi mở miệng, chữ chữ như sấm âm, đinh tai nhức óc. Giống. Kiếm phôi bỗng nhiên bắn ra vô tận huyết quang, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống. Nó, đối với Mộ Phong tên giao phó, hiển nhiên rất là ưa thích. Linh Binh. Phùng Tinh Lan bờ môi nhúc nhích, kinh nghi bất định hỏi. Linh Binh, tên như ý nghĩa, ẩn chứa linh tính vũ khí, so vũ khí bình thường phải cường đại quá nhiều. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan Quốc, linh binh số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phùng Tinh Lan không nghĩ tới, bọn hắn phủ thành chủ trong bảo khố, lại cất giấu một thanh linh binh, lại nhiều năm như vậy không tự biết. Nói chính xác hơn, này linh binh vẫn là bán thành phẩm. Bởi vì không có khai phong, uy lực có hạn. Mộ Phong nói, tay phải bấm tay, kiếm phôi đột nhiên tiêu xạ mà ra, oanh ở bên cạnh vách tường bên trên. Chỉ nghe cạch con một tiếng, kiếm phôi bắn ngược mà đến, vách tường bên trên, vẹn vẹn chỉ là lưu lại rất nhạt tấn ký. Phùng Tinh Lan thở dài một hơi, trong lòng mặc dù vẫn như cũ đau lòng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nếu là này linh binh là thành phẩm, hắn khả năng liền sẽ mặt dạn mày dày, đem vật này muốn trở về, dù sao linh binh quá chân quý. Nhưng kiếm phôi này lại chỉ là bán thành phẩm, mà lại bên trong linh lại nhận Mộ Phong vì chủ, hắn thì là bỏ đi ý nghĩ này. Phùng Thanh Chủ, kiếm phôi này cho ta, còn lại hai loại ta cũng không muốn rồi. Mộ Phong nhìn về phía Phùng Tinh Lan, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Phùng Tinh Lan che giấu trong lòng đau lòng, ra vẻ đại phong nói, đã Mộ tiểu hữu như thế yêu thích kiếm phôi này, cứ việc cầm đi là được. Đa tạ. Mộ Phong ôm quyền nói. Sau đó, Phùng Tinh Lan dựa theo ước định, đem trong bảo khố linh thạch cùng 50 năm phần trở lên dược liệu đều thu thập ra, giao cho Mộ Phong. Mộ Phong kiểm lại một cái, phát hiện linh thạch chừng 23 khối, đều là linh thạch cấp thấp. Linh thạch chia làm đê giai, trung giai, cao giai cùng siêu giai 4 đẳng cấp. Tại Đồng Dương Thành bên trong, linh thạch cấp thấp cũng cực kỳ hi hữu. Phùng Tinh Lan có thể xuất ra 23 khối linh thạch cấp thấp, đúng là rất có thành ý. Mà dược liệu tổng cộng có 5 cây, theo thứ tự là 50 năm phần linh chi 3 cây, 70 năm phần nhân sâm 2 gốc. Thu hồi linh thạch cùng dược liệu, Phùng Tinh Lan cùng Phùng Lạc Phi đem Mộ Phong tiễn đến phủ thành chủ cửa. Hai ngày này, như có thời gian, có thể đến Thanh Dương khách sạn tìm ta. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Vì sao? Phùng Lạc Phi nghi hoặc hỏi. Tam Dương tâm kinh, ta có thể bù đắp, trong cơ thể ngươi ẩn tàng huyết mạch, ta có thể giúp ngươi thức tỉnh. Mộ Phong nói xong, phiêu nhiên mà đi. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng là trả lại kiếm phôi ân tình. Kiếm phôi này, tuy là bán thành phẩm, nhưng ở bên trong linh lại không đơn giản, nếu là thành phẩm, tuyệt không phải là phổ thông linh binh. Phùng Tinh Lan, Phùng Lạc Phi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mà Mộ Phong sớm đã không thấy tung tích. Trợ ta thức tỉnh huyết mạch, còn có thể bù đắp Tam Dương tâm kinh. Gia hỏa này đừng không phải là đang nói khoác lác a. Phùng Lạc Phi tự lẩm bẩm. Phùng Tinh Lan thì là mắt lộ ra suy tư, trong mắt có tinh mang lấp lóe. Chương 18, mệnh mạch thất trọng. Mộ Phong vừa về Thanh Dương khách sạn, chính là phát hiện Lý Văn Xu đứng tại phía trước cửa sổ, trông về phía xa phong cảnh bên ngoài. Mẹ! Ngươi có thể tự do hành động rồi. Mộ Phong kinh hỉ nói. Lý Văn Xu quay đầu, lộ ra nhu hòa tiểu dung, nói, Phong Nhi, ngươi chuyển ta ngưng linh thượng quyết quả thật thần kỳ, đêm qua ta khớp xương đã cô đọng thành công. Mộ Phong tự mình cho Lý Văn Xu trần mạch, phát hiện cái sau thương thế đại khái khỏi hẳn. Trong cơ thể bị phế sạch mệnh mạch, tại ngưng linh thượng quyết tác dụng bên dưới, có dần dần khép lại xu thế. Mộ thiếu gia. Trong sương phòng, nguyên bản đang quét dọn nha hoàn, liền vội vàng nên đón, thần sắc câu nệ vấn an. Nha hoàn tuổi không lớn lắm, làn da có chút đen, là Mộ Phong từ khu ổ chuột tìm thấy, mười phần nhu thuận trung thực. Lục Nhi phi thường thân thiết, ngươi không có ở đây khoảng thời gian này, nàng tận tâm tận lực, chưa hề lười biếng. Lý Văn Xu cười nói. Mộ Phong gật gật đầu, hắn hiểu được Lý Văn Xu ý tứ, lấy ra 10 lượng bạc, đưa cho Lục Nhi. 10 lượng. Thiếu gia, cái này nhiều lắm. Lục Nhi vội vàng khoát tay, 10 lượng tiền bạc đối với nàng mà nói là khoản tiền lớn, nàng không dám thu. Đây là ngươi nên được. Mộ Phong đem 10 lượng tiền bạc nhét vào Lục Nhi trong tay, ngựa khí không thể nghi ngờ. Lục Nhi chần chờ một lát, chính là thu xuống dưới, sau đó đối với Mộ Phong dập đầu cảm tạ. Mẹ! Tiếp xuống, ta đến giúp ngươi khôi phục mệnh mạch. Mộ Phong lấy ra tự phủ thành chủ đoạt được 5 cây dược liệu, trầm giọng nói. Thật chứ? Lý Văn Xu xinh đẹp con ngươi, lộ ra một vẻ vui mừng. Nàng tuyệt không đi hoài nghi Mộ Phong lời nói. Nàng biết Mộ Phong thức tỉnh ký ức phi phàm, tự nhiên có trị liệu mệnh mạch phương pháp. Mộ Phong để Lục Nhi chuẩn bị một thùng nước nóng, sau đó hắn lại từ phụ cận cửa hàng thuốc mua tương ứng phụ trợ dược liệu. Hắn trước đem phụ trợ dược liệu ngao luyện thành dược dịch, lẫn vào trong thùng gỗ, lại theo thứ tự đem linh chi cùng nhân sâm đều ép thành bụi phấn, trộn lẫn đi vào. Đợi cho dược dịch hoàn toàn hỗn hợp về sau, Mộ Phong dặn dò Lý Văn Xu tiến vào trong thùng gỗ, hết sức vận chuyển ngưng linh thượng quyết. Mượn nhờ mênh mông dược lực, cùng ngưng linh thượng quyết thần kỳ, Lý Văn Xu mệnh mạch hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Lục Nhi, chiếu cố tốt mẫu thân của ta. Nếu là có chuyện gì, đến căn phòng cách vách tìm ta. Mộ Phong đối với Lục Nhi căn dặn một phen về sau, chính là rời đi Lý Văn Xu gian phòng. Trở lại gian phòng của mình về sau, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại giường bên trên, lấy ra một cái màu đen cái túi. Trong túi là từng khối lớn chừng bàn tay, bất quy tắc có ánh sáng long lanh hòn đá, đây chính là linh thạch. Tuy nói là linh thạch cấp thấp, nhưng đối với hiện tại ta đến nói, hoàn toàn đầy đủ. Mộ Phong ánh mắt do dự, cầm lấy trong túi linh thạch, lại cấp tốc thả hạ, như có tật giật mình. Linh thạch này số lượng vốn cũng không nhiều, vô tự kim thư hẳn là không đến mức dành với ta đi. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lần nữa cầm lấy linh thạch, chờ đợi hồi lâu, phát hiện vô tự kim thư cũng không phản ứng, trong lòng thở dài một hơi. Đón lấy, Mộ Phong bắt đầu vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, hút vào linh thạch năng lượng. Chỉ là, linh thạch năng lượng vừa tiến vào trong cơ thể hắn, hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư đột nhiên mở ra. Ngoa tạo, cái này kim thư quả nhiên âm hiểm. Mộ Phong thầm mắng một tiếng, đem vĩnh hằng thánh kinh vận chuyển tới cực hạn, tại linh thạch bị cướp hết trước, có thể nhiều tu luyện một hồi. Sáng sớm hôm sau, gian phòng bên trong, Mộ Phong ngồi xếp bằng, hắn bên ngoài thân 6 đầu mệnh mạch rực rỡ ngời ngời. Ở trước mặt của hắn, rất nhiều ảm đạm vô quang hòn đá, tán loạn chồng chất. Đây đều là hao hết sạch năng lượng linh thạch, giờ phút này, cùng phổ thông hòn đá cũng giống như nhau. Đến lúc cuối cùng một khối linh thạch tiêu hao đãi tận, Mộ Phong đông nhiên mở ra hai mắt. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân xuất hiện thứ 7 đầu chói mắt mệnh mạch, như cuộn trên người hắn kim xà. Thứ 7 đầu mệnh mạch, rốt cục đã thông. Mộ Phong nhảy lên một cái, toàn thân xương cốt lạc lạc rung động, quanh thân lại nhấc lên lạnh thấu xương gió xoáy. Xoẹt. Mộ Phong đông nhiên đánh ra một quyền, không khí chấn động, phát ra như vải vóc xé rách thanh âm. Một quyền này, sức lực đạt ngàn cân, đủ để so sánh mệnh mạch cửu trọng võ giả. Cùng lúc đó, vô tự kim thư trợ hắn lần nữa đã thức tỉnh huyết mạch. Lần này thức tỉnh huyết mạch chính là một hệ huyết mạch. Một hệ huyết mạch có được cường đại chữa trị năng lực, có này huyết mạch, Mộ Phong tự lành năng lực tăng cường rất nhiều. Hiện tại, Mộ Phong như lần nữa đối với bên trên Hoài lão dạng này phổ thông mệnh mạch 10 nặng, hắn đủ có lực đánh một trận. Siêu. Một đạo huyết ảnh từ Mộ Phong bên hông lướt đi, lơ lửng tại trước mặt. Mộ Phong nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt huyết quang kiếm phôi, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Linh binh, nội ẩn linh tính, cho nên nhận chủ sau khi thành công, có thể tùy ý niệm, ngự không mà đi. Đương nhiên, ngự không mà đi cũng là tùy từng người mà khác nhau, chỉ có ý niệm đủ cường đại, mới có thể đem linh binh tự do ngự không. Mộ Phong kiếp trước thế nhưng là vĩnh hằng đế chủ, ý niệm cường đại, linh binh ngự không, tự nhiên không tại lời nói dưới. Kiếm phôi này, chỉ có khai phong, mới có thể phát huy uy lực chân chính. Mộ Phong đánh giá, kiếm phôi này một khi thuận lợi khai phong, chỉ sợ chí ít cũng là huyền giai linh binh. Linh binh, tổng cộng chia làm hoàng, huyền, ngày, vương, tôn, hoàng, tông. Đế 8 cấp ở. Hoàng giai thấp nhất, đế cấp tối cao. Kiếp trước, Mộ Phong liền có được hơn 10 kiện đế cấp linh binh, uy chấn thiên hạ, không người có thể địch. Tuy nói huyền giai linh binh, Mộ Phong cũng không để vào mắt. Nhưng tại Thương Lan quốc bực này một bên vực tiểu quốc, lại xem như đỉnh tiêm linh binh, chân quý hắn hữu. Có thể thấy được, Phùng gia năm đó tiên tổ, cũng không đơn giản. Đáng tiếc là, Phùng gia tiên tổ chỉ có tốt như vậy linh binh vật liệu, lại chưa có thể tìm tới tốt linh thợ rèn. cuối cùng chỉ có thể chế tạo ra như thế một cái gân gà kiếm phôi ra, thực tại là lãng phí. Lấy Mộ Phong khí đạo trình độ, hắn muốn khai phong cũng không khó. Chỉ là, chủ yếu vấn đề là, hắn trình độ là có, nhưng không có huyền cấp linh hỏa hoặc cường đại hơn hỏa diễm đến dung luyện kiếm phôi.